đường lối tu tập của đạo Phật.
Băng số 11.
Từ thuộc về nhân, từ nó thuộc về cái nhân, nghĩa là cái nhân mình chuẩn bị cho chúng sanh đừng có đau khổ, mà bi là cái quả. Bởi vì chúng sanh gặp những cái tai nạn đau khổ nhức nhối ấy, thì bi, lòng bi của chúng ta đối với chúng sanh là đối trong cái quả, mà lòng từ đối cái nhân vì nó chưa có cái gì hết, chúng ta chuẩn bị cho nó đừng có xảy ra tai nạn, cho nên lòng từ là cái nhân. Cho nên lòng từ biến mãn khắp mười phương, chúng sanh hòa mình trong cuộc sống vạn vật, từ cỏ cây đến cầm thú đều được an lành, không có con vật này giết con vật kia, không có dậm đạp lên nhau, chà xéo lên nhau trong cuộc sống, không có tham dục, không có ích kỷ nhỏ mọn, không có cá nhân chắc chặt, mà chỉ có một quyền sống bình đẳng như nhau. Người này thương yêu người nọ, người nọ thương yêu người kia, sống vì người, vì tất cả chúng sanh nên gọi là lòng từ. Lòng từ phải được trao dồi thấm nhuần, luôn sức từ tận, trải lòng thương yêu chân thật. Nếu không được trao dồi thì lòng từ kia chỉ là một hình thức suông. Vì thế cuộc sống của muôn loài đang bị đe dọa trên những danh từ hoa mỹ, từ bi, bác ái. Bằng chứng là chúng ta hiện giờ chúng ta thấy cái danh từ mà gọi là từ bi bác ái, thật sự ra thì đó là cái danh từ, chứ còn cái từ bi bác ái chưa có thực hiện đúng con người đối với con người đối với con vật, nó chưa có cái từ bi bác ái đó. Người ta dùng cái đó để mà người ta biệt đời, chứ chưa hẳn đã là người ta thương đời thật. Cho nên ở đây chúng ta phải lật trái cái điều này để mà chúng ta thực hiện cái tâm mình cho nó chân thật, chứ không khéo mình cũng bị những danh từ che đậy này mà tưởng rằng mình từ bi bác ái. Sự thật ra mình chưa có trao dồi nó thì tâm chúng ta chưa hẳn đã từ bi bác ái được. Vì cái bản ngã của chúng ta làm chấp cái thân này, cái tâm này là cái ngã, thì cái từ bi kia không bao giờ có được. Mà muốn có được thì chúng ta phải từng trao dồi nó thì nó mới có được. Và khi trao dồi nó thì cái ngã chúng ta lần lần tiêu mòn, chỉ còn biết người mà không thấy có mình, nhưng trong đó có mình, có mình mà như không có mình. Đây là cái phần vừa là lý thuyết mà cũng là vừa thực hành. Mà cái thực hành là quý thầy phải nhớ kỹ những cái câu pháp hứa là điều quan trọng nhất. Còn cái lý thuyết nói mênh mông để nghe cho nó thấu rõ được cái lý, chứ còn sự thật ra thì cái lý thuyết nó hẳn chẳng nhằm nhò gì hết. Nghe nó làm rối tai, làm rối đầu. Mà chính những cái pháp hướng, cái câu ngắn ngủi mà thầy vừa nhắc, đó là những cái mấu chốt để quý thầy trao dồi bằng những cái sự tỉnh thức của mình trong mỗi hành động của thân của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất cuộc đời tu hành của người tu sĩ. Còn cái mà thầy nói lòng vòng như thế này chỉ nói để cho nghe hiểu, cho vui chơi. Nó cũng như là cái bài ca để mà ca hát cho quý vị nghe cho vui vậy, chứ không có nghĩa lý gì hết. Cho nên khi mà nghe xong rồi thì những cái danh từ mà thầy đã ca ở đây á, thì quý vị dẹp hết đi, chỉ còn có một cái câu pháp hướng, mà đó là cái ngọn đuốc thắp đường để cho quý vị trao dồi sáng suốt thân tâm của mình. Cho nên tu thì nó không có nhiều, mà nói thì rất nhiều. Vì nhiều khi quý thầy không hiểu, phải nói là cho hết, cho rõ để cho hiểu. Hiểu rồi thì áp dụng không có bao nhiêu. Khi cầm một vật gì ta phải nhẹ nhàng nhắc nhở thì nhắc lại như hồi nãy. Trên mọi vật đều có chúng sanh đang ở trên đó. Ta hãy cầm nhẹ nhàng để tránh sự chết chóc và đau khổ của chúng sanh. Nắm bắt lấy cũng vậy, đều phải được tập ý tứ nhẹ nhàng, khiến cho người tu sĩ càng ngày càng có oai nghi tế hạnh hơn, không còn những hành động thô tháo. Đó cái sự mà chúng ta tu tập trao dồi cái tâm từ chúng ta, nó có lợi ích cho chúng ta là tập luyện được cái oai nghi tế hạnh của mình, từng cái hành động nhẹ nhàng làm cho chúng ta trở thành những vị tu sĩ xứng đáng là đệ tử của Phật. Nương vào mỗi hành động tay hoặc chân của ta đều hướng tâm nhất tâm ta thương yêu tất cả muôn loài, từ đó ta mới có sự thấm nhuần sâu vào tận xương tủy của chúng ta, từ đó mới biến mãn ra hành động nơi thân mình đầy lòng thương yêu chân thật. Ở đây quý thầy phải hiểu, đây thầy xin nhắc lại, ở đây quý thầy phải hiểu, đừng lầm tưởng rằng chúng ta tu như vậy là tu chánh niệm tỉnh giác định, mà là tu trao dồi tứ vô lượng tâm bằng hành động thân của mình qua pháp hướng như lý tác ý của Phật. Nhờ có như lý tác ý, tâm ta thấm nhuần lòng từ chân thật. Chính lòng từ chân thật này xuất hiện với tâm ta, ta mới tu hạnh nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, mới đạt kết quả tốt. Đó thì quý thầy thấy từ chúng ta trao dồi, cái lòng từ của chúng ta đạt được, thì cái tâm từ chúng ta xuất hiện được, thì bây giờ cái nhẫn nhục là một cái điều chúng ta mới có làm được. Còn không, chúng ta chỉ dùng danh từ nhẫn nhục để mà chơi hay hoặc để nén tâm mà thôi, chịu đó cho tâm chúng ta bực tức ở trong đó. Đó là chúng ta chưa có tu tập được cái hạnh nhẫn nhục. Nhưng danh từ nhẫn nhục thì ai ai cũng biết, danh từ tùy thuận thì ai ai cũng rõ. Nhưng khi mà chúng ta chưa trao dồi lòng từ của chúng ta, thì nhẫn nhục tùy thuận chỉ là một danh từ suông đối với quý vị mà thôi. Một con vật chúng ta còn thương thai, huống là con người đang chửi mắng ta và làm khổ ta. Từ tâm rất quan trọng, vì đứng trước mọi vật đang mạnh khỏe, đang hung hăng, dữ tợn và có thể giết ta, hại ta, nhưng lòng từ vẫn ban rãi đến chúng, thương yêu chúng. Người có lòng từ không bao giờ biết sợ hãi đứng trước mọi hiểm nguy. Ở đây thầy nhắc lại cái phần này để cho rõ. Một khi mà chúng ta có lòng từ rồi, thì cái tâm chúng ta không còn sợ hãi một con vật nào hết. Và mọi vật mà quanh ta, nó cũng là những con vật, nó sợ sống, nó ham sống mà sợ chết. Nó thấy ta nó cũng sợ. Một con beo, một con cọp, một con gói, gấu, một con voi, con vật nào nó thấy con người chúng ta nó cũng sợ, chứ không phải là nó không sợ. Do cái sợ hãi đó, nó vẫn nhìn chúng ta chăm chăm, cũng như chúng ta sợ nó mà chúng ta nhìn chăm chăm. Và cái đôi mắt chúng ta nhìn chăm chăm á, thì tức là nó có cái sự hung dữ trong đó. Còn cái người lòng từ, họ không sợ hãi, cho nên họ không sợ con vật đó giết họ, cho nên họ ngồi, đôi mắt họ hiền từ, họ nhìn xuống, họ không bao giờ sợ hãi. Và con vật mà nhìn thấy cái đôi mắt mà nhìn xuống á, thì nó biết là đó là cái con vật lành, không bao giờ mà nó tấn công, nó giết hại chúng ta đâu. Cho nên những người tu sĩ thường ẩn bóng ở trong rừng núi, họ ở trong chỗ những nơi có những thú dữ mà họ chẳng hề sợ hãi, do họ đã tu tập được lòng từ, chứ không phải thiền định. Bởi vì lòng từ của họ, họ giúp cho họ chẳng sợ hãi trước cái sự nguy hiểm của thân họ, vì họ nghĩ rằng mình đã từ thì không thể nào mà giết một con vật nào, dù con vật đó có hại họ, họ thà là chịu chết, chứ họ không bao giờ làm đau khổ và giết con vật khác. Do vì lòng từ đó mà họ chẳng sợ nguy hiểm, chẳng ngại những gian lao khó khăn, họ thực hiện con đường ẩn bóng hoặc là những con đường tu tập để đạt được những cái nguyện vọng giải thoát cao hơn. Do đó họ chẳng sợ hiểm nguy trong rừng sâu nước độc, họ thường ở trong những nơi thanh vắng để tập luyện những thiền định. Thì quý thầy thấy rằng bây giờ hiện giờ chúng ta chưa có lòng từ, bước ra một bước là chúng ta sợ hãi nơm nớp, do cái lòng từ chúng ta chưa có. Lòng từ chúng ta có, ta lên xe, ta ngồi trên xe, ta cũng thản nhiên không lo trộm cắp móc túi. Tại sao vậy? Nếu quả chăng có những người trộm cắp móc túi, thì đó là chúng ta ban rãi cho chúng những cái điều mà chúng đã không có, cho nên chúng ta vẫn an nhiên tự tại. Nhưng đối với một người tu sĩ thì làm gì có vật gì đâu mà sợ, cho nên chúng ta vẫn an nhiên ngồi trên xe mà không sợ móc túi. Tiền không có, vật không có, chỉ có bộ y áo trong mình với cái bát sành, thì ăn trộm ăn cắp nó lấy làm gì, cho nên chúng ta vẫn an nhiên vui vẻ. Do vì vậy mà tu tập lòng từ, phải sống một đời sống đúng như cái phạm hạnh của người tu sĩ của đạo Phật, thì lòng từ mới thể hiện dễ dàng. Còn nếu có một vật gì mà lòng chúng ta nơm nớp lo sợ để giữ gìn nó, thì tức là lòng từ chúng ta khó thực hiện được. Ở đây đến cái cuối cùng này, quý thầy sẽ thấy trước tiên chúng ta áp dụng phương pháp tu trao dồi lòng từ thì nghe nó dễ dàng. Nhưng mà đến cái phút mà cuối cùng để kết luận, để thấy rằng trao dồi lòng từ không đơn giản, vì phải sống một đời sống đúng cái hạnh của người tu sĩ thì mới lòng từ mới thực hiện trọn vẹn. Còn nếu không thì chỉ được đạt được phân nửa mà thôi. Như vậy chúng ta đạt được phân nửa của lòng từ thì chúng ta cũng thấy được cái cõi đời, chúng ta cũng an vui hạnh phúc vô cùng. Còn đạt được viên mãn lòng từ thì cả một vấn đề tu tập, cả một cuộc sống chúng ta phải xa lìa tất cả những vật chất thế gian, những gì còn trói buộc chúng ta đều phải bứt bỏ hết, thì lòng từ kia nó mới thực hiện được. Vì lòng từ kia thực hiện được là tức là tâm không sợ hãi. Người chưa có lòng từ thường hay sợ hãi, thấy một con bò cạp, một con rắn dữ, một con beo, một con gấu, một con hùm, vân vân. Nếu con vật lớn thì họ sợ hãi cao bay xa chạy, còn con vật nhỏ bé thì họ đập giết, không tiếc thương. Trái lại, lòng từ không cho phép chúng ta có những hành động độc ác này. Lòng từ không cho phép chúng ta cao bay xa chạy trước những con vật hung dữ lớn hơn chúng ta. Lòng từ không cho phép chúng ta có tâm tàn nhẫn giết hại những con vật nhỏ bé. Người có tâm từ không hề sợ hãi thú dữ và còn thương yêu chúng nữa. Cho nên chúng ta nghe các vị tu ở trong rừng núi, nhiều khi cọp nó ngồi gần bên mà nó hầu hạ các vị. Tại sao vậy? Tại vì lòng từ của các vị ban rãi, cho nên từ cái tình thương của con vật nó thông cảm, nó giao cảm được với tình thương của con người. Còn chúng ta vô rừng mà gặp cọp beo thì chắc chắn là lớ quớ là chúng ta bị nó xé xác. Tại vì cái tâm của chúng ta, cái từ trường của chúng ta nó không có từ, cho nên do đó nó đã đánh hơi được cái sự hung dữ của chúng ta. Tâm chúng ta dữ tợn, vì vậy nó phải giết những con vật dữ để nó bảo vệ sự sống của nó. Cũng như bây giờ chúng ta thấy một con bò cạp, nhưng chúng ta chưa giao cảm được cái lòng từ của nó. Nó chỉ là một con vật, nó có một cái chất độc để bảo vệ sự sống của nó, chứ nó đâu phải dùng chất độc đó để đi giết chúng ta. Nhưng lòng từ chúng ta không có, cho nên chúng ta lại đập giết nó. Chứ nó không có đem cái chất độc để đến mà giết chúng ta. Nhiều khi một con vật nó rớt ở trên mái nhà, rớt xuống mình chúng ta, nó đâu có cắn chúng ta. Nhưng khi chúng ta vô tình lấy cái tay để nhẹ lên trên nó, vì vô tình chúng ta không biết có nó, nhưng vì nó đau quá, nó bắt buộc nó phải cắn chúng ta. Do đó chúng ta bị cắn là vì cái sự bảo vệ cái sự sống của nó, chứ không phải nó đi tìm chúng ta mà cắn. Thường thường thầy ngủ, bồ cạp hay rớt ở trên mình. Do đó mình, người mà tu hành về kỹ lưỡng mà trao dồi cái tâm từ, thì khi mà chúng ta cựa mình thì chúng ta phải ý tứ hẳn ngòi nhẹ nhàng, thì không làm sao bồ cạp cắn. Còn quý thầy thì cựa mình thì lăn cái ù, cho nên tay chân thì quơ, vì vậy mà đụng nó đau, nó cắn quý thầy, rồi đâm ra mình giết nó thì rất là tội. Đó thì hôm nay thầy nói như vậy để biết rằng cái sự trao dồi lòng từ là cái hành động nhẹ nhàng của chúng ta, thì chúng ta cũng tránh được sự đau khổ của loài chúng sanh vì bảo vệ mạng sống của chúng. Bây giờ chúng ta học tiếp tới hành động lòng từ nơi miệng của chúng ta. Có hai hành động. Một là trao dồi miệng lưỡi. Khi ăn, uống, nhai nuốt phải ý tứ cẩn thận, tránh nhai lầm chúng sanh, nhai chúng sanh nuốt chúng sanh vào miệng. Nghĩa là chúng ta phải ăn cái món ăn nào đó, chúng ta phải coi chừng. Nhiều khi chúng ta thấy còn một hai con kiến, thôi kệ nuốt đại nó đi, nhai đại cái bánh này cũng không thua gì, bỏ miệng nhai. Đó là lòng từ chúng ta chưa thực hiện được. Khi mà trên một cái miếng bánh hoặc là một thực phẩm của chúng ta ăn có một vài con kiến, chúng ta hãy dùng một cái que cây nhẹ nhàng, chúng ta từ từ để cho nó bò lên, rồi chúng ta đưa. Bữa ăn cơm của chúng ta nó còn cái thời gian dài, đâu có mất đâu mà lật đật, cho nên chúng ta đâu có vội vàng. Vì vậy mà từ từ chúng ta đưa chúng ra khỏi cái món ăn của chúng ta, và đồng thời chúng ta mới ăn. Đó là những cách thức tập tu tập của những người đệ tử của Phật, người cư sĩ cũng như người tu sĩ. Chứ không phải nói rằng người tu sĩ thì phải ăn uống như vậy, còn người cư sĩ thì phải dội vàng để lo làm cho có tiền có bạc, rồi nhai nuốt tất cả chúng sanh trong bụng của mình. Thì cái điều đó là một cái điều nó không đúng cái hạnh của một cái người đệ tử của Phật. Đệ tử của Phật thì nó có cư sĩ và tu sĩ, thì người tu sĩ cũng như người cư sĩ phải tu tập những cái hạnh này để chúng ta thực hiện cái lòng thương yêu. Mỗi lần ăn uống nhai nuốt đều như lý tác ý. Ở khi mà lúc nào mà chúng ta nhai trong miệng, ăn trong miệng một cái vật gì, thì chúng ta phải thầm để mà tác cái như cái lý mà tác ý ra. Đây là cái câu mà chúng ta dùng pháp hướng để mà chúng ta tu tập cái lòng từ trong khi chúng ta ăn. Ta nhai nuốt ăn uống, tâm ta phải thương xót chúng sanh, lỡ nhai nuốt ăn vào bụng làm cho chúng sanh đau khổ và thiệt mạng là một điều tội lỗi lớn. Đó, mình nhắc mình như vậy để cho mình cẩn thận từ cái chỗ ăn uống của mình. Và hàng ngày chắc chắn là ai cũng có ăn hết. Người cư sĩ thì người ta ăn 3 bữa, thì mỗi một lần 3 bữa thì người ta đã nhắc được 3 lần. Còn chúng ta ăn ngày 1 bữa thì chúng ta nhắc có 1 lần. Và như vậy ngày nào chúng ta cũng nhắc một cái lời này để cho nó thấm nhuần và nó cẩn thận ý tứ trong cái khi chúng ta nhai nuốt. Đó là một cái điều làm chúng ta rất tỉnh thức trong cái sự ăn uống của chúng ta. Đó là cái sự mà vừa rồi đó, thì trao dồi cái miệng thì về ăn đó, thì chúng ta có một câu hướng tâm như vậy để nhắc cho chúng ta. Về phần thứ hai của miệng, trao dồi miệng lưỡi, khi nói, ta muốn nói một điều gì, ta ta cần phải cân nhắc kỹ lưỡng, suy tư cho chín chắn rồi mới nói ra. Lấy câu này làm pháp hướng nhắc tâm mình để lời nói không làm khổ mình khổ người, bởi vì lời nói rất độc. Chúng ta vô tình nói ra cái chạm tự ái người ta làm người ta đau khổ. Mình nói chơi thôi cũng làm cho người ta rất khổ, mình mỉa mai người ta một câu nói cũng rất đau khổ. Cho nên cái lời nói rất là khó, không phải dễ đâu. Trao dồi cái lời nói thì quý vị phải biết rằng trao dồi cái lòng từ nơi lời nói rất là khó. Nói làm sao cho người ta an vui, đừng để cho người ta đau khổ. Thì hầu hết là mọi người thầy thấy chưa có ai trao dồi cái lời nói. Chỉ mình muốn nói sao đó mình nói, ý mình muốn khởi sao đó là mình khởi ra mình nói, chứ còn mình không có trao dồi cái lời nói của mình cho cẩn thận kỹ lưỡng. Khi muốn nói ra một điều gì, ta tránh không được nói quan, nói ức cho người khác, hoặc nói chuyện cho người khác, chuyện có nói không, chuyện không nói có, để làm cho khổ người. Mình không muốn người khác nói quan ức cho mình thì sao mình lại nói quan ức cho người khác? Do đó ta phải thường hướng tâm nhắc nhở như lý tác ý. Câu này, đây cái câu này để cho chúng ta nhắc nhở, để mà chúng ta thực hiện hàng ngày trao dồi cái lời nói của chúng ta. Vì có trao dồi thấm nhuần thì mỗi lần mà chúng ta mở miệng nói là chúng ta có cái một cái tác ý, tự nó tác ý ra làm chúng ta nói rất cẩn thận. Vì vậy đó là gọi là trao dồi tâm từ của chúng ta đến với chúng sanh đó. Ta nói phải giữ gìn, nghĩa là cái câu này là câu nói ta nói phải giữ gìn lời cho đúng đắn, không được nói dối, nói quan ức làm cho khổ người. Đó là nhắc nhở luôn liên tục, nghĩa là lúc nào mà chúng ta rảnh rang ở đây, nó không phải như cái ăn mà cái nói nó thình lình lắm, nó không có giờ giấc đâu. Cho nên thường là chúng ta phải nhắc mình, biết cái miệng mình là cái khẩu nghiệp, cho nên mình phải nhắc nó đi nhắc lại cho nhiều lần cho thấm nhuần, để mở miệng ra là không làm cho người khác đau khổ. Thì lấy cái câu này để làm cái pháp hướng, để làm cái như cái lý chân thật, để trao dồi cái lời nói của mình cho nó có từ vô lượng tâm mới được. Ta là người hay nhiều chuyện lắm mồm, đụng chuyện gì cũng nói, cũng xen vô, đụng đâu cũng đía. Biết tật mình xấu như vậy thì hàng ngày nên trao dồi miệng. Mình nhắc đây, cái câu này là nhắc cái người mà hay nhiều chuyện, đụng chuyện gì cũng nói cũng này kia, đem chuyện này, chuyện xấu người này nói chuyện kia, hoặc đặt điều nó xấu người khác đó, hoặc là không hiểu rồi nói người ta xấu thế này thế khác. Đó là chúng ta biết mình nó còn có cái tật xấu như vậy thì hàng ngày mình phải trao dồi cái miệng của mình. Đây là cái câu mà thầy tượng trưng cho để quý thầy hiểu, để sau này quý thầy tìm những cái câu nào cho phù hợp với cái đặc tướng của mình, tặng cho mình thực hiện cho nó có hiệu quả. Còn ở đây thầy chỉ dạy chung chung mà thôi. Ta là người nhiều chuyện, tức là mình biết mình là người nhiều chuyện, cho nên mình phải chỉ ngay nó, chứ không phải tránh né được. Ta là người nhiều chuyện lắm mồm, từ đây phải bỏ, không được xen vào chuyện của người khác. Họ nhắc như vậy để cho nó quen đi, nghe người ta nói chuyện gì đó cái mình xen vô liền, đó là cái người lắm chuyện nhiều mồm. Như vậy là chúng ta có những câu để mà chúng ta trao dồi cái miệng của chúng ta ở trong cái lòng từ, không làm khổ người. Ách giữa đàn mang vào cổ, chuyện người người biết, chuyện mình hay, không nên xen vào chuyện của người khác để thân rắc rối và khổ đau. Đây là một cái câu kế mình phải hướng tâm tác ý. Ách giữa đàn mang vào cổ, nghĩ chuyện người ta cái mình xen vô, một lát nữa mình bị người ta kéo ra làm chứng làm cớ rồi rầy ra chuyện này đến chuyện kia, gọi là ách giữa đàn mang vào cổ. Lấy câu này để mà chúng ta làm cái pháp hướng, để chúng ta tránh đi những cái điều mà có thể tai họa xảy đến cho mình do miệng lưỡi. Chuyện người người biết, chuyện mình hay, không được xen vào chuyện của người khác để thêm rắc rối và đau khổ cho mình, cho người. Đó là một cái câu mà để chúng ta nhắc mình, để luôn luôn lúc nào cái ý của mình nó cũng nhanh chóng để mà chặn đứng những cái thói quen mà mình đã là người lắm chuyện lắm mồm. Nếu hướng tâm như lý tác ý ở đây thì quý thầy, nếu mà chúng ta thường xuyên mà hướng tâm cái những cái ám thị cái câu như trên á, thì cái tâm của chúng ta nó luôn luôn nó rất là tỉnh táo, và khi nói chúng ta rất cẩn thận, cho nên bây giờ cái lời nói của chúng ta nó nhanh lắm, nó nhanh hơn cái ý, khi nghe thì nó phóng ra nó nói liền. Mà chúng ta thường nhắc nhở nó như vậy thì bắt đầu nó không có nhanh nữa, nói nó không có nhanh nữa, mà nó suy tư rồi nó mới nói. Như vậy nó làm cho cái giảm cái tốc độ nhanh của cái lời nói nó giảm xuống, nó làm chúng ta có một cái cẩn thận từ tốn ở trong cái lời nói của chúng ta, suy nghĩ hẳn ngoài rồi mới nói. Còn hiện giờ quý thầy cũng biết rằng mình muốn suy nghĩ rồi mình nói, ai lại cũng muốn vậy, nhưng mà tại sao nó lại thành một cái thói quen quá nhanh chóng? Vừa rồi cái chuyện gì xảy ra là nó tự nó phóng ra, nó nói li lịa nó thôi, mà mình không kìm lại được nữa chứ. Chừng mà biết rồi thì nó quá trễ rồi. Lấy lại cái lời nói khó lấy, lỡ lời đâu có dễ gì mà lấy lại. Cho nên trong cái sự tu tập, hằng phải cao dồi thì cái lời nói của chúng ta mới chững chạc, mới đúng đắn được. Chứ không khéo nó phóng theo cái tư tưởng của nó, cái tư tưởng ngã chấp của nó, nó làm những cái đó nó lệch đi, và nó đưa chúng ta đi đến chỗ khổ và người khác khổ. Và chúng ta cũng nên nhắc chúng ta, cái tâm chúng ta như cái lý như thế này: từ đây ta phải im lặng, sống trong trầm lặng, không được nhiều chuyện lắm mồm nữa. Đó là một cái câu để mà chúng ta nhắc chúng ta phải sống im lặng, trầm lặng, coi như là độc cư hoàn toàn đó. Để nhắc cho đến khi mà chúng ta độc cư hoàn toàn mà chúng ta thấy thảnh thơi, vui sướng, tâm hồn chúng ta quay trở lại với chính mình, không còn quay ra ngoài nữa, thì những cái câu pháp hướng này nó có giá trị để sau khi mà chúng ta thực hiện thiền định thì chúng ta không còn cô đơn. Đó là những cái câu mà quý thầy cần phải ghi nhớ để mà hằng nhắc mình, hằng tắt, hằng như lý tắt ý đó ra, để giúp cho mình được trầm lặng, được im lặng ở trong mọi hoàn cảnh, mọi đối tượng. Do miệng lưỡi nói ra mà người sân, kẻ hận, kẻ tự tử nguyên sinh, phiền não đau khổ. Do miệng lưỡi mà gia đình ly tán, anh em xa lìa, bầu bạn chẳng gần. Do miệng lưỡi nói ra mà vạn vật sinh linh tiêu điều phải chết. Do miệng lưỡi nói ra mà tạo nên cảnh địa ngục ở trần gian. Do miệng lưỡi nói ra mà biết bao nhiêu người tù đài biệt xứ. Do miệng lưỡi nói ra mà gia đình xào xáo bất an, anh em chia lìa. Do miệng lưỡi nói ra mà tăng đoàn chia rẽ. Đó thì quý thầy thấy từ cái miệng lưỡi mà chúng ta sống chung nhau ở trong một cái tăng đoàn tu tập như thế này, mà nếu mà không có cái hạnh độc cư thì quý thầy từ cái ngày mà vào đây thì chỉ hơn một tháng thôi, thì nếu mà người này đến thất người kia nói chuyện mà không giữ độc cư thì cái những cái sự kiện nó xảy ra không thể lường được. Nó có những cái mà làm chúng ta bất an trong cái bước đường tu tập. Cho nên vào đây thì đã khép chặt, các thầy phải hoàn toàn sống độc cư. Để làm gì? Sống độc cư để giữ cho mình được, mọi người được yên tĩnh tu tập, nó mới có kết quả. Còn nếu mà sống mà như ồn náo như cái chợ thì tức là không thể nào mà có thể tu tập được. Cho nên ở đây chúng ta phải trao dồi cái miệng, cái lời nói của chúng ta giữ gìn nó rất là cẩn mật. Im lặng là tốt, mà nói là không tốt. Nói chung tất cả mọi sự đau khổ trên thế gian này sinh ra phần nhiều là do miệng lưỡi. À, quý thầy thấy cái sự đau khổ của con người ở trong thế gian này thì phần nhiều là do miệng lưỡi mình mà ra, chứ không phải là ở đâu mà có hết. Do miệng lưỡi mà ra rồi nó mới xảy ra chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, đủ thứ hết. Còn nếu mà chúng ta sống trầm lặng thì chắc chắn là khó mà có những cái sự kiện xảy ra đau khổ. Vậy quý thầy hằng ngày cần phải trao dồi miệng lưỡi, khi nói phải nói cho người vui, không được nói cho người buồn. Quý thầy phải dùng như lý tác ý câu này: ta không nói thì thôi, mà hãy nói ra thì phải nói, làm vui lòng mọi người. Đó là một cái câu để nhắc nhở mình, không có nói ra mà làm ai buồn, mà nói ra là giúp cho người ta vui, giúp cho người ta tinh tấn tu hành, giúp người ta hân hoan trong cái sự tu hành giải thoát, thì mình đã nói lời nói đó ra. Đó thì cái câu mà hướng tâm như vậy, thầy chỉ đại khái, sau này quý thầy tự soạn ra lấy những cái câu để nó phù hợp với cái đặc tướng của mình, mà mình thực hiện nó có kết quả tốt. Chính vì nói ra mà làm vui lòng người là ta đã biết thương người như chính thương thân ta. Nó thì cái lời nói mà chúng ta làm cho người khác đừng có buồn, đừng có khổ, là chính mình đã thương người đó, chứ không phải là gì cả. Còn mình nói ra người ta buồn khổ, người ta giận hờn, người ta đau đớn, đó là mình không thương người đó. Cái lời nói chúng ta nó trực tiếp lắm, nói ra làm cho người ta vui mừng, nói ra làm cho người ta buồn khổ, người ta khóc than, thì cái lời nói rất là phải cẩn thận. Đối với người tu sĩ đạo Phật thì càng cẩn thận hơn nhiều. Người cư sĩ ở ngoài đời còn đang chung đụng với mọi người thì cái lời nói phải cẩn thận, không thua gì người tu sĩ. Kể đó ta phải như lý tác ý câu này nữa: làm người ta phải thương người, làm người ta phải thương người, đau khổ cũng như ta đau khổ. Nghĩa là mình nhắc như vậy để cho mình nhớ rằng mọi cái sự buồn giận đau khổ của người cũng chính là cái sự đau khổ của chính mình. Mình không nhắc, nó quên mất đi, nó không biết, nó chỉ biết mình đau khổ chứ không biết ai đau khổ hết. Cho nên vì cái sự vô tình mà không biết người đau khổ đó, vì vậy mà mình chỉ nghĩ đến mình không đau khổ mà thôi đó. Cho nên mình mở miệng ra là mình nói làm cho người ta đau khổ vô cùng. Vì con người đang ở trong cái dục, cái lòng ham muốn, mà người ta muốn cái gì đó mà không được, mà mình nói ra một cái lời nói ngăn cản là đã họ đã đau khổ rồi. À, bây giờ về cái phần mà đã trao dồi về cái miệng của chúng ta, nó có hai phần mà chúng ta đã tu tập, đã biết cách để trao dồi cái miệng của chúng ta rồi. Thì bây giờ đến cái phần mà trao dồi của cái ý. Bây giờ cái phần mà trao dồi của ý ấy, thì chúng ta thấy hồi nãy thầy có giới thiệu là cái ý của chúng ta nó có ba cái phần trao dồi. Muốn trao dồi ý có lòng từ, ta phải tư duy thân tất cả chúng sanh như thân ta, thường đau khổ, thường đói khát. Ta hãy thương yêu và chăm sóc chúng như chính, chăm sóc thân ta, chăm sóc như con ta. Đó là một cái câu hướng để mà chúng ta bắt đầu vào cái trao dồi cái ý. Thì chúng ta phải nhắc cái ý chúng ta thường phải tư duy những cái điều đau khổ của chúng sanh cũng chính như là đau khổ của chính mình, cũng như chăm sóc con ta vậy. Đó là chúng ta phải nhắc nhở cái câu này để hàng ngày, hàng lúc nó thấm nhuần trong cái ý của chúng ta. Do vì vậy mà từ cái miệng chúng ta nói ra, từ cái thân hành của chúng ta làm ra hành động này, hành động kia đều toát ra cái lòng thương yêu chân thật nơi tận đáy lòng của mình. Bởi vì cái ý là cái chính, do ý mới là cái miệng mới nói, do ý cái thân chúng ta mới hành. Mà cái chính mà không được trao dồi cho thấm nhuần thì những cái phụ kia thì làm sao mà được thấm nhuần. Cho nên ở đây trao dồi cái ý rất là phải cẩn thận, vì cái ý là tư duy. Mà tư duy như vậy, Phật trong bát chánh đạo thì có cái nẻo mà Phật gọi là chánh tư duy. Tư duy đem lòng từ chúng ta thương xót chúng sanh, tức là chánh tư duy, sự suy nghĩ chân chánh đem lại cho người không khổ, mình không khổ, thì đó là chánh tư duy. Sự tư duy này để giúp cho ý chúng ta càng ngày càng dồi dào lên lòng thương yêu của chúng sanh. Sự tư duy này được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Khi chúng ta nhìn thấy những loài vật xung quanh ta, hoạt động xung quanh ta, biến nó trở thành những pháp hướng. Nghĩa là chúng ta nhìn tất cả mọi vật như chúng ta nhìn một đoàn kiến đi ngang qua. Chúng ta nhìn sự hoạt động của chúng trong cái đoàn kiến, thì chúng ta thấy nó có những cái sự buồn vui đau khổ ở trong đó lẫn lộn. Rồi có những cái sự tấn công của con vật khác vào trong cái đoàn kiến này, chúng bảo vệ bằng cách nào chúng ta thấy rất rõ ràng. Từ đó chúng ta có sự suy tư rất là chân xác, thì chúng ta nhìn lại cái đời của con người chúng ta cũng giống như những con vật này. Từ đó chúng ta mới toát ra những cái tư tưởng, cái sự tư duy thương yêu chân thật của muôn loài. Nếu chúng ta không có dùng cái ý để quan sát, để theo dõi từng cái sống của loài vật, thì chúng ta chưa thấy được cái sự chà đạp sâu xé lên nhau vì miếng cơm manh áo, vì vật chất thực phẩm. Nếu chúng ta quan sát kỹ lưỡng thì chúng ta sẽ có những cái bài học có giá trị xứng đáng cho chúng ta tập tu tứ vô lượng tâm. Khi thấy chúng hoạt động trong cuộc sống, ta khởi lòng từ. Khi có con vật nào gặp tai nạn, ta vội cứu giúp ngay. Nghĩa là nó đang đi như vậy, rủi nó rớt ở trong cái vũng nước nào đó, thì chắc chắn là cái vũng nước đối với ta thì nhỏ, nhưng nó là cái biển đó, nó sẽ chết đuối ở trong đó. Cho nên chúng ta vội vàng mà lấy một cái vật hay hoặc là đưa ngón tay làm cái cầu cho chúng tèo lên để thoát ra khỏi chết đuối. Thấy một con kiến rơi trong vũng nước, ta vội ngay giúp liền để chúng khỏi chết đuối. Đó là chúng ta thực hiện cái hành động đó, gọi là hành động từ tâm của chúng ta đối với chúng sanh. Và khi chúng ta có quan sát, có khởi ý tu tập cái trao dồi cái ý mình bằng cách cẩn thận quan sát tư duy như vậy, thì tất cả mọi loài vật xung quanh chúng ta đều có sự cứu khổ của chúng ta. Như chúng ta nghe một con vật khác lớn hơn bắt một con vật khác cái tiếng kêu la cầu cứu, chúng ta đừng nhẫn tâm mà ngồi đó, mà hãy mau mau đến cứu con vật nhỏ bé. Vì con vật nhỏ bé cũng muốn sống, nhưng con vật lớn hơn thì tìm con vật nhỏ bé để mà ăn thịt, để làm mồi, để nuôi sự sống của mình mà giết hại con vật khác. Lòng từ chúng ta luôn luôn lúc nào cũng can thiệp vào sự đau khổ của chúng sanh, không thể để cho chúng sanh đau khổ trước cảnh chết chóc như vậy. Không nghe tiếng kêu mà thôi, nghe tiếng kêu thì vội vàng, chúng ta mau mau chạy đến nơi đó để cứu khổ những con người, những con vật đang khổ đau. Và cái hành động mà chúng ta mau mau đó, tức là chúng ta đã trao dồi lòng từ của chúng ta. Còn chúng ta thấy thản nhiên, tức là lòng từ chúng ta nó không bao giờ có được. Hôm nay quý thầy về đây được nghe những lời để trao dồi lòng thương yêu chân thật bằng những hành động rõ ràng, không thể nào mà thiếu khuyết được trong bước đường tu theo đạo Phật. Như hôm qua thầy đang ngồi viết, dòng tư tưởng đang trôi chảy, thì bỗng nghe tiếng con chim nhỏ kêu, thì thầy vội vàng chạy ra để tiếp cứu, làm cho con chim lớn không còn cắn con chim nhỏ. Do cái sự kêu la của loài vật như vậy mà lòng từ chúng ta thực hiện, nghe tiếng la là vội vàng, không thể nào làm ngơ trước, mặc dù đang ngồi viết say mê. Thầy không thể làm ngơ trước được, mặc dù dòng tư tưởng sẽ bị cắt đứt đi, nhưng vẫn thản nhiên chạy ra để cứu lấy một con vật. Đó là cái hành động trao dồi lòng từ của mình. Thì các thầy phải hiểu biết là đây thầy muốn nhắc để quý thầy đừng vô tình mặc chết nó mặc, làm gì nó làm, mình phải lo làm công việc mình cho rồi. Công việc của mình là công việc biết chừng nào mà cho rồi. Đời người còn sống là còn việc làm, mà trước cái đau đớn của chúng sanh thì chúng ta không thể nào mà làm ngơ được. Do từ cái hành động làm không làm ngơ được, tức là chúng ta đã trao dồi lòng từ của chúng ta đó. Để lấy những cái kinh nghiệm bản thân của thầy mà nhắc nhở quý thầy, từ đó chúng ta sẽ tu tập trao dồi, thật sự siêng năng tu tập, vì chính lòng từ nó sẽ cứu khổ chúng ta. Vì thế hằng ngày chúng ta tư duy tất cả chúng sanh như con ta, ta phải thương yêu và không bao giờ làm đau khổ chúng sanh. Bây giờ chúng ta đã trao dồi cái ý của chúng ta ở trong cái lòng từ như vậy, chúng ta cũng đã hiểu rằng sự tu tập của chúng ta mà trao dồi cái lòng, cái ý mà từ như vậy là luôn luôn những cái hành động nào, nhìn cái sự hoạt động nào của chúng sanh, chúng ta cũng phải để tâm quan sát, để chúng ta theo dõi rồi tư duy, từ cái tư duy cái ý từ nó mới thể hiện ra được. Còn nếu mà chúng ta cứ lo công chuyện của mình rồi bây giờ cứ lo ngồi tu hoặc này kia, thì quý thầy không phải là người trao dồi. Nhiều khi chúng ta ngồi nghỉ, thay vì chúng ta mệt nhọc lại là chúng ta lại lo tu cái kia cho mau, nhưng mà không trao dồi cái tâm từ của chúng ta, thì chúng ta đang sự thiếu biết. Nhiều khi chúng ta ngồi nghỉ mà chúng ta nhìn một cái đoàn kiến hoặc là đôi ba con kiến đang bò ở trên sân, tức là chúng ta đã thư giãn tâm hồn chúng ta trong cái hành động đó rồi. Nó làm chúng ta trở lại cái thời gian mà tu tập, nó lại làm chúng ta tu tập có chất lượng hơn. Còn bây giờ chúng ta sợ mất thời gian, chúng ta cứ ngồi tu hơi thở hoài hoặc là quán vô lậu hoài, riết nó nhàm chán, rồi nó ngao ngán, nó buồn khổ. Thay vì chúng ta dành ra những cái giờ mà chúng ta ngồi thấy những cái đàn kiến, thấy những con vật nó đang làm việc hoặc là nó đang tai nạn, nó đang gặp khổ, thì lúc bây giờ chúng ta thực hiện những cái tâm trao dồi lòng từ, thì lúc bây giờ chúng ta đã thư giãn các pháp mà chúng ta đang tập luyện. Do đó khi mà chúng ta đã trao dồi lòng từ thì lúc bây giờ nó có những cái điều kiện mà chúng ta đã giúp được những con vật thoát ra những cảnh khổ đau, làm cho chúng ta có cái tâm rất là vui mừng. Vì vậy mà khi ngồi lại thì nó rất là tỉnh táo, cho nên chúng ta thấy nó sung sướng. Do đó mà chúng ta tu tập thì cái chất lượng tu tập về thiền định cũng như các cái định khác thì nó lại làm cho chúng ta có một cái kết quả rất lớn hơn. Còn chúng ta cứ miệt mài bây giờ cứ biết đi kinh hành rồi tu chánh niệm tỉnh thức, rồi ngồi lại tu vô lậu, rồi giữ tâm thanh thản, rồi giữ hơi thở tu cái này cái kia mãi, thì cái lòng từ chúng ta không có, cho nên chúng ta hoàn toàn là bị động, hoàn toàn là chúng ta làm việc quá 24 giờ trên 24 giờ, thì như vậy cái chất lượng tu nó không có kết quả. Còn trái lại, chúng ta có lúc thì chúng ta trao dồi những cái quan sát của chúng ta, quan sát chúng ta nó làm cho cái tri kiến của chúng ta càng ngày càng phát triển rất lớn và rất rộng. Chúng ta thấy được cái sự sinh hoạt của chúng sanh, thấy được cái sự sinh hoạt của con người, và suy ngẫm tư duy thì chúng ta thấu suốt được cái cuộc sống nó giả thật, nó giả tạo thật, nó không có cái gì là hạnh phúc của con người cả, của con vật cả. Từ cái chỗ mà quan sát đó, nó đem chúng ta có những cái thông suốt, cái trí tuệ chúng ta càng phát triển ra nữa. Cho nên chúng ta tu tập biết mà sử dụng đúng cách thì đem lại lợi ích chúng ta rất lớn, tâm hồn chúng ta rất an lạc. Còn nếu mà chúng ta cứ mãi mê ngồi thiền nhập định, làm chủ sanh tử, nhưng cái tâm từ trao dồi những cái tư duy thiện này, trao dồi những cái ý tốt này mà không thực hiện, thì như chúng ta đã quên đi một cái điều rất là quan trọng trong cuộc sống tu hành của mình. Đó, thì hôm nay thầy nhắc nhở qua cái điều kiện mà trao dồi cái ý ở trong cái tứ vô lượng tâm này, thì quý vị phải thường xuyên bỏ một cái thời gian trong một ngày một đêm, ít ra thì cũng phải có 5 hoặc là 10 phút hoặc là nửa phút hoặc là nửa tiếng đồng hồ hoặc là một tiếng đồng hồ, thì quý thầy sẽ trao dồi cái tâm từ của mình bằng trao dồi cái ý từ của mình trong cái sự quan sát tất cả chúng sanh, để rồi có những con vật nào, có những tai nạn, có những cái hành động, rồi quan sát tất cả những cái xung quanh chúng ta, âm thanh, tiếng kêu la hoặc là tiếng kêu cầu cứu của loài vật, thì chúng ta mau mau hành động để biến ra hành động thân, khẩu ý của mình để tạo cho nó có những sự an vui hạnh phúc. Đó là chúng ta trao dồi những cái điều kiện đó làm chúng ta thư giãn được khi chúng ta tu hành thiền định. Giúp cho chúng ta nhiều sự tu tập có kết quả là do chúng ta biết tu tập. Vì từ xưa đến giờ không có người vạch ra cái lối tu đúng theo cái cách thức của Đức Phật, cho nên chúng ta tu cái trước cái sau nó không phù hợp. Lẽ ra thì như cái giáo án này thì quý thầy thấy bước đầu vào người cư sĩ đến với đạo Phật thì ngay đây là cái pháp mà đầu tiên mà thầy đã dạy cho các cư sĩ và cũng như các thầy là phải tu tứ vô lượng tâm, là trao dồi nó. Mà trao dồi nó thì bắt đầu nó mới có cái hiệu quả của cái sự tu hành sau này của quý thầy. Quý thầy thấy rất rõ. Còn bây giờ quý thầy thấy từ lâu tới giờ nói tứ vô lượng tâm thì quý thầy nghe như vậy, chứ quý thầy có biết làm sao mà trao dồi nó. Cho nên không biết trao dồi nó, vì vậy mà quý thầy lấy cái sau mà tu cái trước, lấy cái trước mà tu cái sau. Quý thầy nói không tham, không sân, không si bằng cách là vô lậu như thế này thế khác, tu định vô lậu, nhưng đâu bằng tu lậu tự. Vì có thương yêu thì tham sân si làm sao có. Các thầy thấy phải đó là cái mấu chốt ban đầu để chúng ta đi vào trong cái tâm không còn tham sân si phiền não nữa. Vì vậy chúng ta phải tu tập, nó có từng bước của nó thực hiện. Mà nếu mà trao dồi lòng từ, mà trao dồi những hành động thân khẩu của mình, mà lòng từ nó có phải là tập trung tâm của chúng ta, đè nén tâm chúng ta đâu. Bằng chứng là chúng ta tu tập đúng cách là chúng ta xả tâm chứ không phải là nén tâm. Còn bây giờ quý thầy không hiểu, cứ ngồi dùng hơi thở hoặc một cái pháp môn nào đó nén tâm mình mãi thì lòng từ làm sao có được. Và cứ nghĩ rằng mình sẽ tu tập như vậy để làm chủ sinh tử, để chấm dứt luân hồi. Mà cái luân hồi là cái tâm tham sân si của chúng ta. Tâm tham sân si mà không có lòng từ thì làm sao dứt bỏ được. Đó thì hôm nay mới thấy rõ được cái lối đi đúng đắn. Người cư sĩ mà thực hiện được lòng từ, trao dồi được lòng từ thì đời sống của họ hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ chưa đòi hỏi ở sự giải thoát gì cao hơn của đạo Phật, chỉ ở tứ vô lượng tâm cũng đủ cho họ đã đem lại hạnh phúc của đời sống của họ rồi. Và xã hội có một trật tự rất là an ổn, không còn cái rối trật tự nữa. Cho nên nếu mà theo đúng đạo Phật như thầy đã giảng cho quý thầy thấy, cái giai đoạn của người cư sĩ từ cái hành động, tất cả hành động đối xử với nhau Đức Phật dạy rất rõ. Do cái sự rất rõ này mà chúng ta biết rằng ông Phật đã dạy chúng ta để sống một cuộc sống đem lại hạnh phúc an lành cho nhau. Người cư sĩ phải thực hiện được những điều đó, hiểu được những điều đó, sống được những điều đó và tiếp tục trao dồi tứ vô lượng tâm thì đời sống còn gì là địa ngục, toàn cả là thiên đàng. Cho nên từ đây bắt đầu mà tu một năm cho đến hai năm mà trao dồi cái tứ vô lượng tâm này qua những hành động thân khẩu ý của quý vị, chắc chắn là quý vị sẽ có một hạnh phúc rất lớn, một sự giải thoát chân thật ở tâm hồn của quý vị và cả gia đình của quý vị. Từ lâu tới giờ chúng ta đã theo đạo Phật bao nhiêu năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, mà nhìn lại sự giải thoát, sự an bài cho gia đình của mình có được hay không, hay còn đang ở trong địa ngục. Điều này chứng minh chúng ta biết rằng đạo Phật đến thì có sự giải thoát thật sự, mà đến mà không có sự giải thoát thật sự thì chính đó không phải của đạo Phật. Vì vậy hôm nay về trao dồi ý thì quý thầy phải siêng năng, phải quan sát mọi vật. Khi đứng trước một cái cây, chúng ta nhìn sự sống của nó như thế nào. Những làn gió thổi, những hạt sương rơi trên cây, chúng ta nhìn thấy sự thấm nhuần của sự sống nó như thế nào để chúng ta tỏa lòng từ thương yêu chúng từng chút. Nếu chúng ta không chịu khó quan sát, không chịu khó ý tứ như vậy thì khó mà chúng ta thông cảm được lòng thương yêu chúng ta đối với chúng. Muốn thực hiện được điều này thì phải cần có thời gian để quan sát, để thấm nhuần từng cái sự sống của muôn loài. Có bao giờ quý thầy ngồi nhìn một cây cỏ từ một cái chiếc lá non trong lòng ngọn cỏ, rồi từng tự trong những đêm trăng, từng tự chúng ta thấy lần lần cái chiếc lá đó bung lên dài ra lần lần, chúng ta thấy sự sống dường như là sự sống của chúng ta. Quý thầy có suy nghiệm được điều đó không? Trong những năm ở trên Hòn Sơn, một thân một mình độc cư, thầy lấy cỏ cây mà làm bạn. Vì vậy mà thầy ngồi thầy quan sát, từ đó thầy mới hiểu trao dồi lòng từ, ý từ của mình phải trao dồi nơi đây. Vì vậy mà hôm nay thầy mới ghi lại những điều kinh nghiệm qua bản thân của mình để cho quý thầy lấy đó mà thực hiện. Trong kinh sách không ghi điều này, nhưng vì kinh nghiệm đã dạy thầy có lòng từ thương từ loài cây cỏ. Loài cây cỏ còn thương thì làm sao loài vật không thương, mà loài vật còn thương thì làm sao loài người không thương. Tất cả các thầy, kẻ thì dày, người thì khác, kẻ ý này, người ý khác, nhưng mọi ý đều là sự thương yêu của thầy. Thầy không bỏ người nào hết, thầy không ghét dơ người nào hết, người nào làm gì thì thầy cũng thương, thầy không bỏ người nào. Dù người đó có nói thầy cách gì thầy cũng thương yêu, bởi vì thầy hiểu họ chưa hiểu mà thôi. Cho nên lòng từ nó đem lại cho tâm hồn thầy một tâm hồn thanh thản, giải thoát, không biết không có người thù hận mình, mà chỉ có biết những người chưa hiểu và những người còn lầm lạc mà thôi, chứ không biết người đó là người thù của mình.
À, bây giờ thầy sẽ dạy đến cái lòng bi. Lòng từ đã hết rồi, vậy thì quý thầy nhớ kỹ những gì mà thầy nói nãy giờ để trao dồi cái ý. Cái ý trao dồi rất quan trọng. Nếu mà cái ý trao dồi được thì cái hành động khẩu và thân của quý vị không khó nữa, không có khó khăn. À, thì quý vị nhớ ngồi quan sát mọi vật, đó là trao dồi ý của chúng ta. Từ đó chúng ta mới tỏa ra cái sự thương yêu chân thật trong sự tư duy của nó. À, như vậy là quý thầy đã biết trao dồi được ý qua lòng từ. À, bây giờ thì thầy dạy tới lòng bi. Nội có một cái hành động từ mà nãy giờ đã chiếm chúng ta nhiều cái thời gian quá nhiều, mà bốn cái từ bi hỷ xả này thì thầy thấy chắc còn một phần nữa, chứ không thể nào mà ngày hôm nay mà chúng ta sẽ chấm dứt được bốn cái trao dồi, bốn cái vô lượng tâm này được, mà chỉ đi từng phần để nhắc nhở kỹ, vì đây là lời nói sau cùng của thầy, thầy không còn thuyết giảng nữa. Do đó thầy nhắc đi nhắc lại nhiều để cho quý thầy nhớ mà thực tập, đừng quên, vì đó là con đường giải thoát chân thật của Đức Phật đã dạy tứ vô lượng tâm. Bi vô lượng là lòng thương rộng lớn, vô bờ bến trước những nỗi đau khổ của chúng sanh. Người có lòng bi thương rộng lớn không thể làm ngơ trước nỗi đau khổ của chúng sanh, và luôn luôn quyết tâm để làm gì dứt trừ những nỗi khổ đau ấy. Nghĩa là cái lòng bi như hồi nãy thầy đã giải thích cho quý thầy thấy, lòng từ thì đối với những con vật đang mạnh giỏi không có tai nạn, mà lòng bi là nó có những sự đau khổ, có những sự tai nạn, cho nên chúng ta phải làm sao dứt trừ được những cái sự đau khổ đó. Thấy một người bệnh tức là lòng bi chúng ta đó, chứ không phải lòng từ. Đó thì quý thầy đã hiểu, như vậy chúng ta mới biết được cái chỗ từ bi chúng ta như thế nào. Mà hiểu được thì lúc bây giờ chúng ta phải làm sao, không thể làm ngơ. Cũng như bây giờ thầy nghe một con chim lớn nó bắt một con chim nhỏ, mà con chim nhỏ kêu hét lên để cầu cứu, thì trước cái đau khổ, trước cái sự sống chết của con chim trong chớp mắt mà làm ngơ mà không chạy thì không phải là người trao dồi lòng bi. Cho nên người trao dồi lòng bi thì mau mau để mà thực hiện cái tâm bi của mình trước cái sự đau khổ đó, trước cái sự chết đó của con vật. Người có lòng bi thương rộng lớn không thể làm ngơ, đó, lấy cái sự làm ngơ đó. Còn bây giờ cái lòng từ của chúng ta đối với chúng sanh mà nó không bệnh đau thì mình có làm ngơ đến gì đâu, nhưng mà nó có đau đớn đâu. Cho nên chúng ta phải thực hiện cho đúng cái lòng bi của chúng ta là không được làm ngơ, không được chậm trễ. Vì có sự chậm trễ trong đó thì chúng sanh có sự đau khổ dài hơn. Người có lòng bi rộng lớn không thể làm ngơ trước những nỗi đau khổ của chúng sanh, và luôn luôn có tâm quyết để làm những gì dứt trừ những sự đau khổ đó. Nghĩa là ngay liền mình tìm mọi cách làm sao cho cái con vật mà đang bị đau khổ đó đừng đau khổ nữa, thì đó là gọi là trao dồi lòng bi. Tuy rằng biết nỗi đau khổ của thế nhân và tất cả chúng sanh đều do nhân quả ác thiện mà sanh khởi. Thì chúng ta biết rõ ràng mà, tất cả những cái điều mà nó cái sự đau khổ của chúng sanh mà giết lẫn nhau thì đó là do cái nhân quả, chứ đâu phải gì khác hơn. Nhưng trước cảnh rên la thảm khốc đầy đen tối của kiếp người, của kiếp chúng sanh, người có lòng bi không thể làm ngơ được, biết là nhân quả, nhưng chúng ta nghe tiếng kêu la là chúng ta không thể làm ngơ được. Khi chúng ta là người quyết tâm tu tập trao dồi lòng bi, luôn phải dùng lời an ủi khuyên bảo, dùng tay xoa dịu những vết thương đau nhẹ nhàng để làm những vết thương đó giảm bớt cơn đau của chúng sanh, của người khác. Nghĩa là trước cái cảnh mà bây giờ có một con vật, nó bắt một con vật nó cắn đi, rồi chúng ta đuổi đi, con vật bây giờ đứng dậy không nổi, bị cái vết thương con vật khác đã làm cho con vật đó sắp sửa chết đi, bị gãy chân, bị què tay hay hoặc bị thương tật ở trên mình, thì lúc bây giờ chúng ta mới để nâng con vật rất nhẹ nhàng, để con vật ngay ngắn là rồi chúng ta vuốt ve nhẹ nhàng, rồi chúng ta tìm cách xoa dịu những cái vết thương đau của chúng, như chính chúng ta bị đau rồi chúng ta xoa cái tay nhẹ trên vết thương của chúng ta vậy. Đó là chúng ta thực hiện lòng bi của chúng ta. Chúng ta phải đừng có lấy cái thời giờ mà chúng ta sợ mất đi trong cuộc sống của chúng ta, mà hãy lấy lòng thương yêu của chúng ta bỏ tất cả xuống hết. Chỉ có lòng thương yêu của chúng ta là duy nhất ở trong cuộc đời này. Vật chất quý thầy có cố gắng làm tiêu phí nó cũng chẳng ra gì. Vật chất có của cải vàng bạc châu báu nó cũng chẳng bằng khi mà chúng ta bỏ cái thời gian để xoa dịu cái vết thương đau của loài vật, thì cái điều đó nó quý biết bao nhiêu. Nó quý hơn là vàng bạc, nó quý hơn là châu báu, nó quý hơn là ngai vàng của nhà vua. Lòng thương yêu đó, sự xa dịu đó, nó làm cho tâm hồn của quý vị hân hoan vui sướng khi chúng ta làm được những điều này. Vàng bạc của báo không thể đem đến sự hân hoan này được, mà vàng bạc của báo lại còn làm cho quý vị đau khổ hơn nhiều. Còn sự xa dịu vết thương đau trong lòng từ bi của mình đối với chúng sanh thì đem lại cho chúng ta nguồn vui lâu dài. Phải luôn luôn khiến cho chúng sanh nhẫn nẻo thiện, nghĩa là mọi người, mọi vật, mình làm sao cho chúng đi vào cái nẻo thiện. Bởi vì cái nhân, mình biết rõ được nhân ác thì phải thọ lấy cái quả khổ, mà nhân thiện sẽ được hạnh phúc. Do muốn được hạnh phúc đó cho nên chúng ta phải tìm mọi cách làm sao cho chúng sanh hiểu được cái nẻo thiện, để xa lìa cái nẻo ác, để tránh xa cái ác, để cho tự họ, họ đã cứu lấy họ mà họ không còn đau khổ nữa. Chứ nếu mà cứ để họ làm điều ác thì họ gặp khổ, thì chúng ta lại thương yêu họ, giúp đỡ họ, thì mãi mãi biết chừng nào chấm dứt cái nhân quả thiện ác này. Cho nên thương yêu thì thương yêu chúng ta khi họ chưa hiểu nhân quả chúng ta giúp đỡ, mà khi họ đã hiểu nhân quả thì họ đã cứu họ rồi. Vì vậy chúng ta muốn cho họ được yên vui, được hạnh phúc, không còn trên những tai nạn đau khổ nữa, thì chúng ta phải hướng dẫn họ bằng con đường thiện, bằng nẻo thiện. Do những hành động thiện sẽ đưa đến họ những hạnh phúc an vui, không tai nạn, không khổ đau. Vì vậy điều cần thiết là chúng ta từ trong cái nhân tốt để cho họ được thoát ra cái quả khổ. Hành động ác, lời nói ác hoặc làm việc ác, và luôn luôn giúp mọi người làm việc lành, nghĩa là điều lành nào chúng ta cũng giúp cho họ, mà điều ác thì chúng ta ngăn cản họ, không cho họ làm. Và đó là chúng ta bi đối với chúng sanh, tức là lòng bi của chúng ta phủ trùm với chúng sanh. Thấy hai con vật đang tranh nhau, đang đánh nhau thì chúng ta can ra, và đồng thời chúng ta làm cho chúng dịu bớt cơn giận, từ đó chúng không còn cắn nhau nữa. Các thầy cứ tự nghĩ, có những lúc thầy ngồi nhìn hai con kiến cắn lộn, rồi thầy lấy một cái cây, thầy can ra hai con kiến ra, rồi nó cũng sáp lại nó cắn nữa.
Khi mà thầy nhìn thấy hai con kiến cắn nhau, rồi thầy can nó ra, nhưng rồi nó lại sáp lại cắn ra nữa. Do đó thầy phải dùng cái cây thì khều hai con kiến giang rất xa ra, rồi lần lượt nó từ từ nó không còn giận nữa, không còn sân nữa, rồi nó bỏ đi không cắn nhau nữa. Vì vậy mà thầy biết rằng tâm sân của loài vật cũng rất là dữ tợn chứ không phải ít. Nếu mà cái lòng sân của nó đối với con người chắc chắn là cũng không thua. Cho nên qua cái nhìn hành động của chúng thầy biết là có thể chúng giết nhau bằng cái lòng sân của chúng. Vì vậy mà chúng ta là những người mà cao dồi cái tâm bi để thương chúng sanh á, thì làm sao cho giảm bớt cái sân hận ở trong lòng của chúng sanh thì đem lại cái hạnh phúc cho chúng sanh. Là muốn thực hiện cái tâm từ thì phải ngăn ngừa những cái điều có thể xảy đến cho chúng sanh đau khổ. Còn tâm bi thì chúng ta thực hiện ngay trên sự đau khổ mà an ủi, xoa dịu cái vết thương của chúng sanh. Muốn cao dồi được như vậy á, thì lúc nào chúng ta cũng thường nhắc nhở tâm ta hãy thương người đang sân. Nghĩa là hằng ngày mình muốn cho tâm mình đừng có sân giận người á, thì mình thường dùng cái pháp hướng như cái lý mình tác cái ý ra, hãy thương người đang sân. Đó là cái câu mà chúng ta thường nhắc ở trong tâm của chúng ta, khi lúc nào rảnh rỗi là chúng ta thường nhắc cái câu đó, chứ không phải nhắc nội cái tâm mình tâm đừng sân, đừng có hận thì nó chưa đủ. Mà ở đây mình trao dồi cái tâm mình thương người, cho nên mình hãy nhắc, hãy thương người đang sân. Họ đang sân với mình đó, chứ không phải sân với người khác đâu, nhưng mà mình hãy thương người đang sân. Do cái câu hướng tâm như vậy, cách cái pháp hướng tâm như vậy, thì chúng ta có một cái câu để nhắc nhở tâm mình thường xuyên, vì vậy mà nó thấm nhuần. Từ đó cái người mà đang sân với chúng ta vẫn thương họ được. Hãy thương người đang bệnh khổ, nghĩa là chúng ta bây giờ tuy rằng thấy người ta khổ chúng ta thương, nhưng mà thương chưa bằng cách thương cái sự đau khổ của chính mình đâu. Cho nên chúng ta thường hay nhắc nhở hãy thương người đang bệnh khổ. Đó là một cách trạch pháp để chúng ta thường nhắc nhở tâm mình. Kế đó chúng ta lại dùng một cách trạch pháp khác, thì chúng ta lại nhắc nhở tâm mình hãy thương người đang buồn khổ. Để làm gì? Để chúng ta có, để chúng ta tìm mọi cách mà an ủi những người đó, để chúng ta gợi lên những cái lòng thương yêu của chúng ta đối với những người đang buồn khổ đó. Kế đó thì chúng ta lại dùng một cái cách pháp khác để chúng ta nhắc cái tâm của mình nữa. Hãy thương người có tai nạn, nghĩa là gặp ai có tai nạn thì chúng ta hãy thương, tức là chúng ta trao dồi tâm bi của chúng ta đó. Đó là một cái câu để mà chúng ta hướng tâm như cái lý mà chúng ta tác ý ra, để trao dồi cái tâm thương yêu của chúng ta, cái tâm bi của chúng ta đối với chúng sanh, đối với con người. Hãy thương người tham lam trộm cắp. Đó, thường thường người ta thấy kẻ tham lam trộm cắp là thấy ghét rồi. Bây giờ chúng ta thì phải thấy thương cái người tham lam trộm cắp, vì chúng ta biết được cái nhân của cái người tham lam trộm cắp là họ sẽ nghèo khổ, họ sẽ đói rách. Cho nên chúng ta hãy thương người tham lam trộm cắp, và chúng ta tìm mọi cách để chỉ cho họ thấy rằng cái sự tham lam trộm cắp đó là cái nhân đưa đến cái quả nghèo khổ đói rách. Đừng tham lam trộm cắp nữa. Vì mình thương người cho nên mình thấy cái người tham lam trộm cắp đó họ đến họ ăn cắp của mình không có giận hờn, mình không có ghét họ, vì vậy mà mình tìm mọi cách để cho mình giúp họ. Do đó mình mới trao cái lòng bi của mình, lòng từ của mình mới được. Còn nếu mình không nhắc nhở mình như vậy thì mình thấy người ta ăn cắp của mình là mình tức tối, đem mà bắt nó, mà đem cho cảnh sát mà bỏ tù nó cho rồi, thì đó là cái lòng ác chứ không phải lòng bi, không phải là lòng từ. Vì vậy mà chúng ta thường nhắc nhở để trao dồi cái tâm chúng ta trước những cái con người trộm cắp tham lam mà chúng ta biết thương. Vì vậy mà chúng ta sẵn sàng không đánh đập khi chúng lấy đồ chúng ta. Hãy thương người đang si mê, nghĩa là cái người đang si mê đó là họ đang nghiện thuốc phiện nè, uống rượu nè, hút thuốc nè, uống họ say mê bài bạc, rồi say mê tất cả những sự phóng dật đó. Thì chúng ta cũng phải nhắc, chứ thấy cái thằng cha uống rượu thấy ghét nó vô cứ chửi mình hoài, thì cái điều đó thì các con nghĩ mình không có tu tập, không có trao dồi cái tâm từ của mình. Thường thường có những người uống rượu họ đi ngang chùa mình, cái họ vô họ la lối, họ nói này kia, họ nói họ tu, họ tụng niệm, rồi họ chọc ghẹo, họ nói thầy chùa này thầy chùa khác. Trong lúc đó mình biết là cái người đó đang si mê. Cho nên chúng ta thường nhắc tâm hãy thương người đang si mê. Thì như vậy là chúng ta thấy cái người uống rượu mà đang say sưa, họ mê muội như vậy, thì mình đâu có trách họ, mình đâu có giận hờn họ, mình đâu có tức giận họ. Thì như vậy là cái tâm chúng ta biết thương người, và cũng từ cái chỗ biết thương người đó chúng ta được giải thoát, chúng ta không có thấy khổ đau, chúng ta không có phiền muộn ở trong lòng. Sự tu tập như vậy, trao dồi tâm chúng ta như vậy, nó đem lại lợi ích cho chúng ta và cũng không làm khổ người khác, mà đem lại cho chúng ta có một niềm, một cái sự mang đến cho người khác có một cái niềm an ủi họ, xoa dịu những cái sự đau khổ của họ. Câu kế nữa, hãy thương người đang tỵ hiềm. Trong chúng mình có thấy có người nào mà tỵ hiềm nhau, thấy người này tu hơn mình thua, rồi sanh ra cái lòng tỵ hiềm ganh ghét. Đó thì khi mà chúng ta biết người đó như vậy thì chúng ta hãy thương cái người đó, chứ chúng ta không nên ghét. Có nhiều khi mà thấy người ta tỵ hiềm, ta kiếm chuyện nói này nói kia, nó nặng nó xấu mình, thì mình đâm ra mình ghét người đó. Thì do đó mình chưa phải là lòng từ lòng bi, mình chưa phải là biết thương yêu người khác. Cho nên chúng ta hãy thương người đang tỵ hiềm, họ đang ghét mình đó, họ đang tỵ hiềm người này người kia đó, họ thấy người khác hơn hay hoặc là thấy cái người đó giàu hơn thì họ sanh tâm nó ganh ghét. Do đó thì chúng ta cũng thường nhắc tâm để chúng ta biết thương cái người mà đang có cái lòng tỵ hiềm đó. Câu kế để chúng ta trạch pháp câu kế nữa, để chúng ta hướng tâm như cái lý tác ý thì diệt cái mạng của chúng ta, tức là ngã mạng. Hãy thương người đang ngã mạng cống cao, nghĩa là cái người mà hiu hiu tự đắc, cho mình là hiểu biết, cho mình là chính đạo, cho mình thế này thế khác đó. Thì cái người đó chúng ta cũng phải thương họ, không nên thấy họ nói những cái điều đó mà mình đâm ra mình ghét, hoặc là mình nói như thế này thế khác đối với cái người đó, mà mình phải thương yêu người đó. Vì người đó họ đang si mê, họ đang có cái cầu cái ngã của họ, cái danh của họ, cho nên họ mới ngã mạng cống cao như vậy. Chúng ta nên thương họ chứ không nên ghét họ. Mà khi mà thương họ Như vậy thì chúng ta có tranh luận với họ không? Chắc chắn là chúng ta không tranh luận. Và không tranh luận thì nó sẽ đem đến cái như thế nào? Nó sẽ đem đến cho chúng ta có sự an ổn, và cũng chính người cống cao ngã mạn đó cũng được an ổn. Hãy thương người tàn tật, nghĩa là mình thấy cái người mà tật quyền, đuôi mù hoặc là cục tay cục chân, thì mình hãy thương xót cái người đó. Mình thấy họ có điều kiện gì, mình có thể giúp đỡ an ủi họ, trong khi họ mình đủ lành lặn tay chân, mắt tai mũi miệng, sáu căn đầy đủ, còn họ là thiếu khuyết, cho nên họ bất hạnh hơn mình nhiều. Vì vậy mà thấy người tàn tật thì mình nên thương yêu, mặc dù mình nghèo nhưng mà mình đến mình giúp họ một cái bánh, một đồng bạc hoặc là một cái vật dụng gì cần thiết cho đời sống họ, một cục xà bông, một cái bàn chải đánh răng, một cây kem, cũng nói lên cái sự an ủi, cái sự tật quyền của họ, cái sự mất mát của họ trong thân của họ. Đó là chúng ta thường nhắc tâm để chúng ta biến ra cái hành động của chúng ta để nói lên cái lòng thương, lòng từ, lòng bi của chúng ta. Sự trao dồi thường nhắc tâm chúng ta mới có thực hiện được. Nếu mà chúng ta không nhắc tâm thì tâm nó sẽ quên đi. Nó quên đi là tại vì nó chạy theo những công việc khác. Nó quên đi tại vì nó đang lo lắng cho cá nhân của nó, cho nên nó không nghĩ những người xung quanh nó đang bao nhiêu là sự bất hạnh, bao nhiêu là sự đau khổ. Hãy thương người già yếu, vì chính chúng ta ngày nào đó cũng già yếu lộm cộm, rồi đi đứng run rẩy, cho nên chúng ta thấy những người già yếu là chúng ta phải kính nhường, kính cho họ lối đi, kính cho họ chỗ ngồi, tất cả mọi cái đó để chứng tỏ lòng chúng ta, cái lòng bi của chúng ta, cái lòng từ của chúng ta đối với những người đang khổ sở trong cái tuổi già còm, trong cái sức yếu mòn. Cho nên đó là những điều mà chúng ta phải thực hiện và chúng ta thường nhắc nhở. Và cuối cùng thì chúng ta hãy đặt một cái câu cuối cùng là hãy thương tất cả chúng sanh, vì chúng sanh hoàn toàn là đau khổ. Đó là chúng ta nói chung là tất cả chúng sanh, mọi vật chứ không riêng gì một người nào. Nghĩa là hiện giờ họ đang mạnh khỏe an vui, nhưng lúc nữa họ sẽ đau khổ. Tình vì vậy mà chúng ta hãy đặt một cái tình thương rộng lớn như là từ vô lượng, rồi bi vô lượng. Do cái sự vô lượng này là thương hết tất cả các loài chúng sanh cùng cây cỏ thảo mộc. Từ đó tâm chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thấy an vui trong vạn hữu. Vì tất cả những đó tràn đầy cả tình thương, cho nên nó mới có chan hòa nhau, không có một cái sự phân biệt như thế này như thế khác. Do đó mà chúng ta sống thảnh thơi an lạc trước vạn hữu. Đó là chúng ta thực hiện bi vô lượng, bi tâm bi vô lượng của chúng ta. Đó là những cái câu pháp hướng để mà chúng ta hằng trao dồi tâm bi của chúng ta đối với vạn hữu, đối với tất cả chúng sanh. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục học tới tâm hỷ vô lượng. Bởi vì cái sự việc nó vô lượng, cho nên nó không có thể nào mà tính toán được, nó không thể nào mà so lường được. Lúc nào nó cũng tràn đầy phủ trùng khắp cả không gian và thời gian. Cho nên từ vô lượng, rồi bi vô lượng, rồi bây giờ tới hỷ vô lượng. Vì có từ bi thì nó mới có hỷ, biết thương người thì nó mới có vui. Mà không biết thương người thì cái vui của chúng ta chỉ là vui ích kỷ. Cho nên cái vui đó mà thầy đã dạy là cái vui ngắn ngủi. Còn cái tâm hỷ của chúng ta đối với người thù kẻ oán, đối với tất cả mọi cái đều là vui vẻ với mọi, thì cái tâm đó gọi là tâm hỷ vô lượng. Vậy hỷ là gì? Hỷ là vui mừng. Nói cho đầy đủ nghĩa là tỳ hỷ, nghĩa là vui theo. Vui theo có nhiều cách. Vui theo với ngũ dục, với ngũ dục lạc, nghĩa là mình cũng có cái vui theo, mà vui theo cái đúng, mà cũng vui theo cái sai. Vui theo ngũ dục lạc là vui theo cái vui ngắn ngủi, cái vui mê muội. Người phàm phu ngu si mê muội, phóng tâm vui theo những vật chất thế gian trần cảnh, gồm có sắc thinh hương vị xúc pháp. Nó đang có một sức cám dỗ lôi cuốn con người đi đến chỗ đau khổ bất tận. Nó thì đối diện với cái sự mà vui theo á, mà vui theo với sắc thinh hương vị xúc pháp á, thì nó sẽ lôi cuốn chúng ta đi vào cái chỗ đau khổ bất tận, chứ không có vui. Vì cái vui đó là cái vui ảo giác, cái vui không thật, cái vui thấy thì vui nhưng nó không thật vui. Cho nên người ta ví như cái vui đó như là ở xa chúng ta nhìn nó là như cái hạt kim cương, nhưng đến gần đó là cái hạt nước mắt của chúng ta. Như vậy thì chúng ta biết đời chúng ta tại vì vui theo với những cái điều đó mà nước mắt chúng ta như nước biển đó. Đó gọi là hỷ vô lượng dục lạc, nghĩa là nó cũng vô lượng đó. Nó bởi vì người ta nói cái tâm người là cái túi không đáy, mà cái túi không đáy tức là chạy theo cái dục lạc của thế gian, cho nên cái sự ham muốn dục lạc đó, để hưởng thụ những cái dục lạc đó, cho nên không bao giờ mà hết cái sự ham muốn đó. Ví dụ như chúng ta chạy theo cái dục lạc thế gian, vừa cất được cái nhà ngói thì thấy người ta xây cái nhà tường thì mình theo cái nhà tường, từ đó thấy người ta có cái nhà lầu, cái villa thì mình theo cất nữa. Cũng như bây giờ mình có cái xe đạp thì mình lại thấy người ta có xe gắn máy, từ cái xe gắn máy đó thì mình thấy người ta có xe rim, từ xe rim đó thấy người ta có xe hơi, mình cứ theo hoài cho đến khi không biết chừng nào mà cho cùng tận cái chạy theo cái dục lạc đó. Nó thì cho nên càng chạy theo thì càng khổ. Do vì vậy mà người ta nói ở xa thì như hạt kim cương, đến gần là giọt nước mắt. Vì vậy đó là hỷ vô lượng dục lạc thế gian. Cho nên chúng ta nghe nói tứ vô lượng tâm, bốn cái tâm vô lượng đó nó sẽ giải thoát. Nhưng ở đây nó cũng có bốn cái tâm vô lượng mà đem đến chúng ta cũng vô lượng khổ đau, chứ không phải giải thoát. Đó là hỷ tâm vô lượng dục lạc thế gian của những con người vô minh theo thói quen phàm tục. Hỷ này vui đó, khổ đó, như con thiêu thân thấy ánh sáng đèn tưởng là vui thật, nào ngờ là ảo giác. Do thế mà sanh già bệnh chết nối tiếp nhau mãi mãi, không bao giờ dứt khổ. Hỷ vô lượng tâm này là những vô lượng tâm vô minh. Hỷ này gọi là hỷ ảo giác, nó còn có cái tên là hỷ ảo giác, nghĩa là chúng ta chạy theo cái ăn ngon thì bỏ vô miệng nhai nuốt rồi thì cái ngon nó mất rồi, cho nên gọi là ảo giác, cái hỷ ảo giác. Vui theo với ác nghiệp, đó là cái hỷ mà vô lượng với những cái ác nghiệp. Bởi vì cái ác nghiệp nó cũng rất là nhiều, cho nên vui theo với ác nghiệp. Hồi nãy là vui theo với dục lạc, bây giờ vui theo với ác nghiệp. Vui theo với ác nghiệp là thấy người sát sanh, uống rượu, trộm cắp, tà dâm, bài bạc, dâm ngữ, hút sách, vân vân. Đã không khuyên can mà lại còn suối bảo vui theo và bằng lòng theo con đường ác đó. Đây là hỷ vô lượng tâm theo ác pháp. Nó còn cái tên là hỷ vô lượng tâm theo ác pháp. Bởi vì ác pháp cũng vô lượng pháp, chứ không phải là có một pháp hai pháp không. Cho nên mỗi cái pháp ác đều đem đến cho chúng ta khổ, mà con người vì vô minh chạy theo những vui theo những cái ác pháp đó, cho nên gọi là hỷ vô lượng tâm ác pháp. Từ lâu tới giờ thì quý thầy chỉ nghe nói từ bi hỷ xả, vô lượng tâm là đem lại cái nguồn tốt. Bây giờ nghe thầy lật ngược trở lại thì thấy là hỷ vô lượng tâm theo ác pháp là khổ đau, theo dục là khổ đau. Như vậy là chúng ta thấy cái tâm của chúng ta nó có hai nẻo rất rõ, một nẻo tốt và một nẻo xấu. Một nẻo xấu làm cho tâm vô lượng chúng ta trở thành xấu, một nẻo tốt làm cho tâm vô lượng chúng ta trở thành tốt. Vậy nẻo tốt là nẻo nào? Nẻo tốt là nẻo của đạo Phật, nẻo tốt là nẻo của thiện pháp, nẻo tốt là cái nẻo để được sự giải thoát, an lạc, vĩnh viễn, hạnh phúc. Còn nẻo xấu là luôn luôn lúc nào cũng địa ngục, đau khổ, phiền toái, giận hờn, tham sân si mê muội, đó là nẻo xấu. Tóm lại hai cái loại hỷ, trên là hỷ dục, hỷ ác, tạo cảnh địa ngục trần gian trong hiện tại chẳng đợi mai sau, nghĩa là hai cái hỷ này nó tạo cho chúng ta cái địa ngục ở trong cái thế gian này, chứ không phải đợi mà chúng ta chết rồi chúng ta đi xuống địa ngục hay hoặc là đọa địa ngục, mà chính những cái loại hỷ này nó đã đem đến cho chúng ta những cái địa ngục. Vậy thì hôm nay quý thầy đã học được cái bài này, quý thầy biết cái địa ngục đó là do cái hỷ dục và hỷ ác của chúng ta mà chúng ta đã tạo thành cái địa ngục trần gian. Từ đây về sau chúng ta đã hiểu nó, chúng ta đừng chạy theo nó nữa, đừng có vui theo nó nữa, mãi xa lánh nó đi, mà diễn ly nó đi, từ bỏ nó đi, thì chắc chắn là chúng ta sẽ không tạo địa ngục trần gian. Đó là những loại hỷ đau khổ của con người trong biển đời trầm luân. Trầm luân này, người vô minh mê muội không thể thoát ra khỏi vòng tay các loại hỷ này, nghĩa là cái người mà không sáng suốt. Cho nên đạo Phật là đạo trí, vì có trí cho nên mới thoát ra khỏi, mà không trí thì thoát ra không khỏi những cái loại hỷ này. Nhìn chung quanh chúng ta hiện giờ, ai là người đã thoát ra khỏi, ai là người không vô minh? Thật sự ra chúng ta hiện đang tu tập theo giáo pháp của Đức Phật, giới định tuệ. Nhưng thoát ra khỏi phải là một trí tuệ siêu việt, nếu không thì chúng ta vẫn nằm trong vòng tay của các loại hỷ này. quý thầy xét thấy mình có phải ra khỏi chưa, bước khỏi cái dòng tai này chưa? Chắc chắn chúng ta cũng còn một ít nếu chúng ta đã quyết tâm nhưng vẫn bị dòng tai còn đang bao vây, chưa phải bước ra hết được. Để rồi đời đời kiếp kiếp thọ lấy tai ương, nghĩa là chúng ta nằm ở trong cái vòng tai của cái các loại hỷ này, thì đời đời kiếp kiếp chúng ta luôn luôn lúc nào cũng bị tai ương, chứ không bao giờ mà chúng ta thoát khỏi tai ương này. Muốn trao dồi tâm hỷ vô lượng, ta hãy nhắc tâm ta bằng pháp như lý tác ý. Thì bây giờ tới cái lúc mà trao dồi đây, hồi nãy là nói để chúng ta hiểu được những cái loại đó, để rồi chúng ta phải trao dồi cái tâm của chúng ta đi vào những cái hỷ vô lượng làm cho chúng ta hạnh phúc đây. Thì những cái trạch pháp, những cái câu mà mình lựa chọn ra để cho mình hướng tâm, mình nhắc đi nhắc lại cho tâm của mình nó thấm nhuần, tức là trao dồi cái tâm của chúng ta. Đây cái câu để mà chúng ta trạch pháp ra đây: hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, ta hãy tránh xa cái hỷ này. Đó là một cái câu mà để chúng ta nhắc nhở, để chúng ta biết cái dục lạc của thế gian, ăn danh lợi sắc đẹp, ăn uống ngủ nghỉ, đó là những cái dục lạc. Hoặc là sắc thinh hương vị xúc pháp, đó là những cái dục lạc, cái đối tượng để nó tạo thành những cái dục lạc, cái hỷ dục lạc. Cho nên chúng ta phải tránh xa, phải lìa xa, phải bỏ ra, đừng có gần nó nữa. Cho nên ở đây cái câu hướng tâm để mà trao dồi tâm chúng ta, để hàng chút chúng ta luôn luôn lúc nào cũng cảnh giác mà xa lìa nó. Vì nó cám dỗ chúng ta rất mạnh, vì nó thu hút chúng ta như đá nam châm, khó mà chúng ta bước rời nó được. Cho nên hằng phải nhớ, hãy hỷ của dục lạc là tai nạn, là bệnh tật, là khổ đau, ta hãy tránh xa cái hỷ này. Đó, thì nhắc tâm mình như vậy để cho nó nhớ, nó đừng quên. Thỉnh thoảng ta lại tác ý như lý này, nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho tâm ta xa lìa yểm ly ngũ dục lạc. Ta nhắc một câu nữa để cho ta tránh xa nó: hỷ của dục là ảo giác, không có thật, nó là thuốc độc, là rắn độc, giết hại con người, ta hãy tránh xa các loại hỷ này. Đó là một câu nữa, xem nó như là thuốc độc, xem nó như rắn độc, nó rất hiểm nguy, nó có thể giết chúng ta lúc nào cũng có thể được hết. Do nhắc cái tâm của chúng ta thường xuyên như vậy, cho nên trước cái ăn ngon mặc đẹp, trước cái sự âu yếm tha thứ thương yêu nồng nàn của thế gian, chúng ta luôn luôn sợ hãi. Nó là cái hỷ đó, cái hỷ dục lạc đó, nó làm cho chúng ta khả ái, khả lạc, ham thích. Đó là những điều mà đưa đến chúng ta đau khổ đó. Thấy đó mà bước vào đụng nó thì như là đụng gai, chứ không phải đụng gai đụng trong, chứ không phải là sung sướng gì đâu, không phải là hạnh phúc gì đâu. Biết như vậy, thấu suốt như vậy, đó là không vô minh. Mà không biết như vậy, không thấu suốt như vậy, tức là vô minh. Câu này ta cũng thường nhắc đi nhắc lại để đoạn dứt lòng ưa thích dục lạc thế gian. Nhớ cái câu mà thầy đã trạch pháp ra để cho quý thầy nhắc đi nhắc lại, rồi tùy theo đặc tánh của quý vị mà quý vị sửa đi sửa lại cho phù hợp với tâm tánh của mình. Hỷ vui theo các ác pháp là hỷ tâm vô lượng ác, là làm đau khổ chúng sanh, giết hại chúng sanh, không có lòng từ bi thương xót chúng sanh, ta hãy tránh xa hỷ này, yểm ly hỷ này, từ bỏ hỷ này, xa lìa hỷ này. Vì hỷ này làm đau khổ chúng sanh, làm sanh ra địa ngục của chúng ta, hãy dứt trừ sự vui theo các ác pháp. Đó là những cái câu trạch pháp để chúng ta ghi nhớ, để chúng ta thường trao dồi tâm mình, để nhắc nhở những cái hành động ác. Như có 10 điều ác mà chúng ta đã thấy ở trong thập thiện đã có dạy. Nếu mà đối ngược lại với thập thiện, tức là thập ác, do chúng ta đã học rồi. Vì vậy mà chúng ta lấy đó mà thấy tâm mà theo những cái hành động đó, tức là hành động thập ác. Do vì cái sự mà hướng tâm nhắc nhở làm cho tâm thấm nhuần, vì vậy mà luôn luôn lúc nào nó cũng ở trong thập thiện mà không có nằm trong thập ác. Là người tu sĩ Phật giáo, thấy ai làm ác ta phải lánh xa, còn đâu lại có sự vui theo. Thấy các pháp ác, thấy sự chết chóc đau khổ của chúng sanh, nếu không giải quy cứu nạn được, ta cũng phải tránh xa để khỏi phải thấy cảnh tang thương, máu đổ thịt rơi, đau lòng nát dạ, làm sao còn đồng lõa với ai mà vui theo được. Đó thì quý thầy thấy một người tu sĩ Phật giáo không thể nào đứng trước một cái thất thịt của cái người mà đồ tể bán thịt được, cũng không thể nào mà đứng trước một cái tô phở mà người ta bỏ những cái lát thịt ở trên đó được. Người tu sĩ Phật giáo, người ta nhìn thấy những cái sự đau khổ chết chóc của chúng sanh thì người ta không thể nào mà không thương tâm. Vì hằng cao dồi tâm từ bi thì không thể nào thấy sự đau khổ đó mà chúng ta đứng lại đó mà nhìn. Nếu không cứu khổ phò quy được thì chúng ta mau mau tránh chỗ đó mà không đứng đó để nhìn sự đau khổ. Cũng như thấy mình không can ngăn được hai người đánh nhau thì chúng ta hãy mau mau tránh xa, vì chúng ta không đủ khả năng giải quyết được điều này thì mau mau tránh đi. Không thể nào mà đứng đó để nhìn thấy họ đánh nhau với sự vui theo, với sự hò hét, với sự cổ võ thì như vậy là người tu sĩ Phật giáo không đúng cách. Thấy người ta đánh nhau lỗ đầu chảy máu đau đớn mà chúng ta lại nhìn với một cách vui theo, với một cách sung sướng, với một cách cổ võ ở trong đó thì không nên làm điều đó. Vì thế mà chúng ta là những người tu sĩ Phật giáo nên cẩn thận dè dặt trước mọi đám đông có những sự đau khổ tan nát ruột gan của con người, của chúng sanh thì chúng ta mau mau tránh. Thấy một con vật bị con vật khác giết hại nằm lăn lóc, một cái thân bẩn thỉu bằng cát đất, bằng máu me, bằng những vết thương tan nát thì lòng chúng ta cũng không bao giờ đứng đó mà nhìn trước cảnh đau đớn đó. Chúng ta phải mau mau tránh xa để lòng chúng ta được an ổn. Nãy giờ chúng ta đã học từ cái hỷ tâm vô lượng theo dục lạc và hỷ tâm vô lượng theo ác pháp. Bây giờ chúng ta học hỷ tâm vô lượng giải thoát. Đây là bây giờ tới cái tâm hỷ giải thoát rồi đó. Hồi nãy là tâm đau khổ đó, còn bây giờ tới cái tâm vô lượng, tâm giải thoát. Hỷ tâm vô lượng giải thoát là vui theo với việc lành, việc từ thiện của người khác. Đó là vui theo những việc làm nhân từ, phước thiện. Thấy người đem của cải ra bố thí, lập nhạch thương, ta liền tán thán vui theo, tận tâm giúp đỡ họ trong mọi công việc với lòng hân hoan sung sướng. Sự vui theo này là một bước tiến trên con đường thiện nghiệp. Nếu ta có tiền của, ta sẽ đóng góp vào làm việc công ích cho mọi người. Nếu ta không tiền của, ta hãy lấy công giúp đỡ người này để hoàn thành sự an ủi những nỗi bất hạnh con người trong xã hội. Vì tâm bi vô lượng, ta nhận thấy trong xã hội có nhiều người bất hạnh, nên lúc nào lòng ta cũng muốn làm từ thiện để ban vui cứu khổ cho mọi người. Làm sao cho mọi người được an vui no ấm? Làm sao cho mọi người thoát khỏi bệnh tật khổ đau? Những hình ảnh đau khổ của con người và chúng sanh khiến cho người có tâm bi vô lượng không thể ngồi yên bằng cách tư duy suông. Làm sao giảm bớt và xoa dịu vết thương đau của chúng sanh? Làm sao đoạn dứt những nỗi đau thương của chúng sanh? Bệnh viện, thuốc thang chỉ xoa dịu vết thương đau của sắc thân của họ. An ủi, xóa đói, giảm nghèo là xoa dịu vết thương đau tinh thần. Hành bi tâm như thế này chưa đủ, ta phải làm gì hơn để diệt tận gốc khổ đau của muôn loài? Chỉ có trung tâm an dưỡng từ thiện ra đời để mọi người đến đó được nghỉ ngơi và học tập đạo đức nhân quả thì ngõ hầu mới ban vui cứu khổ phò quy tận gốc. Những việc làm này khiến cho ta hoan hỷ vui theo vì lợi ích thiết thực cho loài người, chấm dứt nhân ác, tăng trưởng nhân lành. Vì thế hạnh phúc mọi người tràn ngập cả thế gian này. Còn gì sung sướng cho bằng khi mọi người biết rõ nhân quả, đường đi lối về của nó, thì còn ai mà làm điều ác? Loài người không làm điều ác thì thế gian này là thiên đàng, là cõi niết bàn, làm sao còn có những người bất hạnh trong xã hội? Nó thì hôm nay các con đã thấy rằng cái ý của thầy từ lâu á, thầy muốn xin phép để mà xây dựng một cái trung tâm an dưỡng. Để làm gì? Để mọi người, người ta về đó người ta được nghỉ ngơi một tuần, một tháng, một năm, hai năm, ba năm, và được sự hướng dẫn đường đi nước bước của nhân quả và được dạy họ đạo đức nhân quả. Để làm gì? Để diệt tận cái gốc khổ của con người. Từ cái hành động họ hiểu biết, từ đó họ không làm điều ác, thì họ đem lại chính họ, họ đem lại nguồn vui hạnh phúc chân thật của họ. Tâm nguyện của thầy như vậy, nhưng nhân duyên chúng sanh không đủ, khó mà thực hiện được cái mộng này. Ước ao của thầy mong sao có ngày nào đó chúng sanh để hưởng được phước báo lợi nhất của Phật pháp là học được nhân quả đạo đức, để đem lại một nguồn vui chân thật chính bàn tay khối óc của họ đã làm ra cho họ. Không ai đem đến hạnh phúc an vui chính bằng họ. Vì thế đứng trên góc độ của đạo Phật, điều này rất là rõ ràng. Nếu trung tâm an dưỡng ra đời được thì biết bao nhiêu người trong xã hội này đem lại hạnh phúc cho nhau. Thầy còn biết, thầy còn nhiều cái sự ước ao trong lòng mình khi đã thấy được đạo Phật. Ước ao chi tất cả các trường học trong đất nước này được học thêm những môn học giáo dục nhân quả đạo đức cho học sinh, thì hạnh phúc thay cho đất nước đó, dân tộc đó. Được nhìn thấy những mầm non của tổ quốc được trao dồi đạo đức nhân quả thì còn lòng nào vui sướng cho bằng. Nghĩa là khi mà nhìn thấy các em học sinh được học đạo đức nhân quả, từ đó những hành động ác không còn nữa, thì chắc chắn là một con người có ý thức được con người thì chắc chắn là không có nỗi lòng nào sung sướng bằng hơn nữa. Không phải đem vàng bạc của báo, tất cả những việc báo trong thế gian này mà cho, mà chúng ta vui bằng những cái vui thấy con người làm thiện. Thầy phỏng chừng Đức Phật đã nhập Niết Bàn lâu xa xưa mà thấy tất cả chúng sanh đều thực hiện đạo đức nhân quả, Ngài cũng vui mừng. Lòng từ bi của Ngài, lòng hỷ của Ngài rất là hân hoan thấy tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ. Huống hồ là thầy còn là người bằng xương bằng thịt, làm sao thầy không sung sướng? Nhìn đất nước chúng ta mà tất cả mầm non của chúng ta đều thực hiện đạo đức nhân quả thì làm sao không sung sướng? Vì đó là cái nhân tốt cho tổ quốc này. Từ đất nước này đến đất nước kia được trao dồi đạo đức nhân quả thì con người trên hành tinh này được hạnh phúc an vui, đó là niềm vui tuyệt đỉnh. Vì đã mang đến niềm vui chân thật của chính bản thân của mọi người, chính họ, họ đã mang đến niềm vui chân thật khi họ hiểu ra. Một người tu sĩ đạo Phật không thể làm ngơ trước những điều này, trước những con người đang lăn lộn trong những nỗi bất hạnh. Nỗi bất hạnh đó là những cái nhân ác của họ, chứ đâu phải ai đem nỗi bất hạnh cho họ. Vì chúng ta thấu hiểu được như vậy mà chúng ta không ban rải được đạo đức nhân quả cho họ thì lòng chúng ta se thắt từng giây từng phút. Chúng ta có lòng bi vô lượng, lòng từ vô lượng mà đứng trước cảnh khổ của mọi người, mọi vật mà chúng ta nỡ đang tâm nhìn sao được. Phải đem hết sức mình, phải làm hết tận lực của mình để cứu khổ mọi muôn loài, để làm cho con người sống hạnh phúc bên nhau, biết thương yêu nhau. Đó là lòng bi, đó là nỗi mừng của những người biết thương người, biết từ bi, ban rải khắp cùng. Muốn trao dồi tâm hỷ này, ta phải dùng pháp hướng thường như lý tác ý. Bây giờ tới đây chúng ta sẽ trao dồi cái tâm hỷ này. Bây giờ chúng ta đã hiểu nó là một cái gì đó để cho tất cả mọi người được an vui hạnh phúc, thì không có cái gì hơn là đem cái giáo lý nhân quả, cái đạo đức nhân quả mà dạy cho từng người, mà giúp cho từng người hiểu, thì cái này là cái niềm vui vô lượng, không thể kể xiết được. Vậy thì muốn trao dồi cái tâm hỷ vô lượng của chúng ta để chúng ta vui luôn luôn như thế nào, thì chúng ta phải thường như lý tác ý mà nhắc như thế này: ta hãy vui mừng theo những ý kiến của người khác để mình người và vui đó. Thì mọi ý kiến, cái ý kiến nó có những cái ý kiến nó nghịch mình, chứ đâu phải là mọi ý kiến nó giống mình được. Cho nên vì vậy mình phải hướng tâm nhắc, vì muốn được vui theo người mà người ta có ý kiến khác mà mình có ý kiến khác thì làm sao vui nhau được. Cũng như bây giờ người ta chấp kiến của người ta là người ta học tu như vậy là đúng, còn mình chấp cái kiến của mình là học tu như vậy đúng, thì hai cái kiến này nó không giống nhau. Mà một người mà trao dồi mà cái tâm hỷ vô lượng á, thì mọi ý kiến đều là ý kiến của mình. Cho nên chúng ta thường phải nhắc nhở như vậy để chúng ta lấy cái ý kiến của người mà làm cái ý kiến của mình. Cho nên khi xưa có ông A Na Luật, ông Kim Tôn Giả và ông A Na Đàn Tôn Giả. Ba cái người này cùng sống chung nhau. Đức Phật hỏi: vậy thì các ông sống chung nhau mà có được an vui tu tập không? Thì ông A Na Luật trình bày: con sống theo ý của bạn con, ý của người khác, ý của các tôn giả, con không có sống theo ý con. Thì Đức Phật hỏi: các người kia cũng vậy, người nào cũng nói sống theo ý của người khác không, không có sống theo ý của mình? Thì Đức Phật nói: đó là tốt, đó là độc cư đó. Thì các con thấy cái sự độc cư đó mới chính là sự độc cư, chứ không phải là ngậm miệng làm thinh mà sống ý theo ý của người khác. Thì những cái câu chuyện nho nhỏ trong cái thời những đệ tử của Đức Phật đã gây cho chúng ta cái sự thâm sâu hiểu biết là sống qua ý kiến của người khác thì mình đó là vui theo, vui cái hỷ vô lượng tâm đó. Còn nếu mà không sống theo cái ý của người khác thì cái hỷ vô lượng tâm không bao giờ có. Cho nên thầy nhắc lại cái câu này: ta hãy vui mừng theo những ý kiến của người khác, vui theo cái ý của người ta. Người ta nói gì mình cũng vui theo. Ví dụ như bây giờ đưa ra mình cất cái nhà, thì cái người bảo cây cột dựng chỗ này, người bảo cây cột dựng chỗ khác, thì cái ý kiến đó có đúng không? Bây giờ cái người này bảo cây cột đây thì mình cứ để đây, mình vui theo với cái việc làm đó, thì tức là chúng ta sẽ hòa hợp với nhau, không có gì mà chống trái. Nói thì cái câu này: ta hãy vui mừng theo những ý kiến của người khác để mình vui, người vui, nó là một. Đây gọi là hỷ tâm theo ý người, hỷ tâm vô lượng theo ý người. Bởi vì cái ý của người thì người ý dày, người ý khác, nó vô lượng cái ý. Cho nên mình vui theo vô lượng cái ý, tức là hỷ vô lượng tâm. Thì thấy như vậy nó rất rất rõ rồi. Bởi vì đâu có cái ý này giống ý kia đâu, muôn vàn cái ý. Mà mình gọi là hỷ vô lượng tâm thì vui theo muôn ngàn cái ý của người khác, thì đó là vô lượng ý. Đó là, đây là gọi là hỷ tâm theo ý người khác. Thường hướng tâm nhắc đi nhắc lại nhiều lần để tâm ta không chống trái ý kiến của người khác, vì thế mới có sự vui chân thật trong lòng của chúng ta và mọi người. Thì các con thấy ở đây, các thầy thấy là chúng ta tu tập như vậy, cao dồi như vậy, thì chúng ta mới có được cái hỷ tùy thuận, mới có được cái hỷ theo ý người khác. Còn nếu không cao dồi, chưa chắc đã là chúng ta thực hiện được. Hằng ngày nhắc như vậy mà suốt cả năm chúng ta mới có thể sống được cái hỷ theo ý của người khác, cái tâm vui theo cái ý của người khác, chứ không phải trong một ngày, hai ngày, ba ngày mà chúng ta đạt thành được cái điều này. Nếu không trao dồi như vậy, ta khó mà vui theo ý của người khác được. Bản chất con người thường hay khoe khoang cái hay, cái giỏi của mình, nghĩa là biết cái gì sơ sơ thôi cũng tỏ ra là mình hay hết á. Đó là cái bản ngã. Mà hễ có bản ngã thì không bao giờ có hỷ tâm vô lượng. Nghĩa là khi mà chúng ta có ngã là không có hỷ tâm vô lượng được. Bởi vì cái gì cũng là mình đúng, chứ còn cái người khác là sai hết. Cái người khác là lỗi, cái người khác là trật, còn riêng của mình là đúng. Đó là cái bản ngã. Mà hễ có khi mà cái người có bản ngã thì cái hỷ tâm vô lượng không bao giờ có được. Không có thể nào mà hai cái tâm này mà đứng gần nhau được. Hễ có cái này thì cái kia nó mất, có cái kia thì cái này nó mất. Cho nên khi mà chúng ta trao dồi cái hỷ tâm vô lượng, tức là chúng ta đã diệt ngã. Nào quý thầy phải, quý thầy hiểu như vậy á, thì quý thầy mới thấy rằng khi mà trao dồi cái tâm vô lượng, tức là chúng ta đã diệt cái ngã. Mà diệt cái ngã tức là niết bàn. Cho nên nói vô ngã là niết bàn. Còn cái ngã thì không bao giờ có niết bàn. Mà hầu như chúng ta những người sống trong thế gian này thường là nuôi lớn cái ngã, chứ không bao giờ diệt ngã. Do cái sự tu tập của hỷ tâm mà diệt được ngã thì hạnh phúc cho chúng ta biết là bao nhiêu, là niết bàn của cảnh giới của chư Phật. Vì thế chúng ta thường nhắc tâm như lý tác ý. Tánh hay khoe khoang cái hay cái giỏi của mình là chướng tâm, là ngại đạo, phải từ bỏ, phải xa lìa cái thói xấu này. Đó, bây giờ chúng ta dùng cái câu hướng tâm nhắc nó để cho nó biết đó là cái không hay gì hết đâu, cái đó là cái thói xấu, cái đó là cái bản ngã làm cho chúng ta đau khổ. Thầy xin nhắc lại câu đó: tánh hay khoe khoang cái hay cái giỏi của mình là chướng tâm, là ngại đạo, phải từ bỏ, phải lìa xa cái thói xấu này. Đó, mình cho nó là cái thói xấu, cho nên mình dẹp nó qua một bên đi. Mà cái thói xấu đó là cái bản ngã của chúng ta, chứ không phải cái gì. Đây là hỷ tâm từ bỏ bản ngã, hay là từ bỏ tánh khoe khoang. Hỷ tâm vô lượng từ bỏ tánh khoe khoang. Bởi vì cái sự khoe khoang của chúng ta cũng vô lượng. Làm được cái gì là khoe khoang, làm được cái gì là nổi lên là cho mình là hay hết. Học được một chút cũng là khoe khoang, cho mình là giỏi. Nhưng mà sự thật mình có giỏi đâu, đó là vô lượng cái sự khoe khoang, chứ không phải là một cái sự khoe khoang. Vì vậy mà chúng ta dùng cái hỷ tâm trao dồi cái tâm của mình để từ bỏ những cái vô lượng cái tánh khoe khoang này đi, thì tức là chúng ta vô lượng cái bản ngã của chúng ta, để chúng ta diệt cái bản ngã vô lượng này. Đó là cách thức mà chúng ta từ cái tu tâm hỷ mà chúng ta diệt trừ cái bản ngã của chúng ta, bản ngã vô lượng.